ตะกุลีนะธรรมะตุนะสิกังอังกะละมุตตะนังคันติยะโสวะจัสสะตาสมะนะนะอิจะนะตะนังกะลีนะธรรมะตะกุลีตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะนะตะสะนะนิพะนะตะจิริยะจะริตัมมะกะละมุตตะนังปะโพชะรัมมะกะริยัญจะริยะสะจะ
30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm tổng kết các sở hữu tâm sẽ do Đại Đức Pháp Đăng và Đại Đức Pháp Tăng giảng giải dưới sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp định lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho về niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm ngày 22 tháng 6 năm 2011 tổng kết các sở hữu tâm. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Tam Ma Giác. Nam mô Phật Ma Giác. Bữa hôm nay thì chúng ta sẽ nghe tổng kết nói về cái sự nói hết là những cái tâm sở, rồi nói từng nhóm một tí xíu, rồi đó là cái bài học hôm nay. Khi mà giảng qua từng phần rồi đó thì với cái cách học diệu pháp là phải ôn lại để những người đã muốn theo dõi học mà nắm lại cái phần căn bản, hay là nắm tóm gọn lại. Thì là cái đó là cái ý nghĩa của bài học hôm nay, nói về những cái tâm sở, ở trong đó có ba nhóm, là 13 tâm sở tờ tha, 14 tâm sở bất 14 tâm sở bất thiện và 25 tâm sở tình não. Sẽ nói tổng quát về những cái phần này. Đó là cái buổi học hôm nay. Bây giờ thì mời MC đọc bài và chúng ta sẽ thỉnh này Đức Pháp Tân giảng cho cái phần đầu và chúng ta sẽ giảng phần kế, cái chia nhau giảng cho hết cái phần về tổng kết các cái tâm sở này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Đăng. Dạ, con thành kính đảnh lễ với chư tôn đức tăng, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý cô chú anh chị. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn. Dạ, bài học hôm nay là tổng kết các sở hữu tâm. Như vậy sở hữu tâm gồm có 52, được chia ra làm 3 nhóm. 13 sở hữu tạo tha, an nhá, xá, ma, lá, chê ta xí, cá. 14 sở hữu bất thiện, A-cú-sa-lá, chê ta với cá. 25 sở hữu tịnh hảo, Sô-sa-má, chê ta với cá. 13 sở hữu tạo tha, ăn, nha, san, ma, lá, chê ta với cá. Đạt sở hữu biến hành, sắc đá, chích tá, sạch, sa, giá ra, giá ma, mộc, xích, sắc đá, họ, Vô đá ma, ba tưởng, sanh nha, bốn tư, chê, tá na, năm nhất hành, ê cá giá ta, sáu mạng quyền, tri vi tinh vi, bí giá, hai, sở hữu việc cảnh, tá vinh má, cá chê cá, chú cá, một trầm, chú cắt cá, hai, tứ quyết ca đá, ba thánh giải, ác sư mất khá, 4 trần với quý nhân, 5 hỷ tư trí, 6 dục căn giá. Dạ, chúng con xin kinh thỉnh đại đức Pháp Trân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bố Tha giá.
Dạ, Nam Mô Bố Tha giá, Nam Mô Tha Ma giá, Nam Mô Sang Tha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng. Kính đảnh lễ đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Hải Triều Ân cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, xin hỏi là quý vị nghe rõ không ạ? Dạ dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trong những ngày qua thì chúng ta đã học về 52 tâm sở, và do vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tổng kết lại những cái gì mà chúng ta học qua 52 tâm sở đó. Và 52 tâm sở đó thì phân chung nó làm có 3 nhóm. Một là tâm sở tự tha, hai là tâm sở bất thiện, ba là tâm sở tình hảo. Tâm sở tự tha là anya samana cetasika, tâm sở bất thiện là akusala cetasika, và tâm sở tình hảo là sopana cetasika. Thì nó được phân ra thành 3 nhóm như vậy. Và do vậy đó thì hôm nay chúng tôi và đại đức Pháp Đăng cùng nhau luân phiên để giảng lần lượt tổng kết 52 tâm sở này. Trước tiên là phần 1 là chúng tôi xin phần A thì chúng tôi sẽ giảng về 13 tâm sở tự tha trước, tức là nói về 13 cái tâm sở Anyasamana Cetasika này. Trước tiên đó là ở trong nhóm tự tha, bản thân của cái chữ Anyasamana Cetasika này đó, Anya ở đây là khác, Samana nó giống như là sự giống nhau vậy. Như vậy thì ở đây Anya Samana Cetasika là cái sự nó có thể giống với lại một cái gì khác, cho nên là các ngài với một pháp khác hay là với một cái nó có thể giống với cái tâm khác. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu là tâm sở tự tha có nghĩa là nó có thể giống với một người khác, nó giống với một người khác. Nó đi với ai thì nó sẽ giống với lại cái người đó. Thí dụ nó đi với tâm, nó có thể đi với những cái tâm vô nhân, hay hoặc là nó có thể đi với những cái tâm bất thiện, hay hoặc là nó có thể đi với cái tâm thiện. Và nó đi với cái tâm nào thì nó sẽ trở thành cái tâm đó. Như vậy thì chúng ta biết đó là tâm sở là cái phần phụ thuộc của tâm, nhưng mà nó tạo nên cái tâm, nó tạo nên một cái tính chất của tâm rất là đặc biệt. Bởi vì như chúng ta biết đó, là theo A Tỳ Đàm đó, thì các ngài nói là tâm chỉ là biết cảnh thôi, đơn thuần chỉ là biết cảnh. Cái cảnh đó như thế nào thì nó chưa có thể nói rằng là tốt hay xấu, nhưng mà do các cái tâm sở, cái tâm sở hữu tâm đó, nó phối hợp vào thì nó sẽ trở thành cái tâm đó là tâm bất thiện, tâm đó là tâm vô ký, tức là tâm vô ký, hay là đó là tâm tịnh hảo, tâm tốt, tâm thiện. Như vậy thì các ngài có ví dụ là những cái tâm sở của chúng ta đó thì giống như là những cái nước, những cái màu mà để chúng ta pha vào nước. Tâm thì giống như là nước thôi, nước trắng thôi, nhưng mà tâm sở là giống như các loại màu, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng cho vào trong nước thì cái nước đó trở thành nước màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu trắng khác nhau. Như vậy thì tâm sở tự tha là nó đi với cái tâm nào thì nó sẽ trở nên cái tâm đó. Nó đi với tâm bất thiện thì sẽ trở thành tâm bất thiện. Nó đi sanh chung với những tâm thiện thì nó sẽ trở thành tâm thiện.
nó đi, nó có thể sanh chung với những cái tâm vô ký, tức là tâm vô nhân. Như vậy thì nó là một cái cách sanh với tâm vô nhân, thì nó giống như là một cái việc làm máy móc tự nhiên ở trong các giác quan của mình, hay hoặc là qua một cái lộ trình tâm thì nó cũng diễn biến giống như vậy. Thì trước tiên chúng ta sẽ phân làm 13 cái tâm sở tợ tha này, thì nó là có hai nhóm. Cái nhóm thứ nhất được bảy chỉ cho là bảy cái tâm sở biến hành, tâm sở biến hành. Thì cái tâm sở biến hành ở đây đó thì chúng ta biết rằng gọi là biến hành đó, là vì nó sanh trong tất cả các tâm. Cái tâm sở này nó sanh ở trong tất cả các tâm. Tức là bảy tâm sở ở đây là gì? Xúc, thọ, tưởng, tư, định hay là nhất hành á, ekagata, gọi là nhất hành, hay hoặc là có chỗ thì các ngài dịch là định, và cuối cùng là tác ý. Như vậy thì ở bảy cái tâm sở biến hành này đó, là gọi là biến là nó có cùng khắp á, hành là nó đi ở trong tất cả, nó sanh ở tất cả các tâm. Như vậy thì ở cái phần tâm á, là 121 thứ tâm á, thì tâm sở biến hành này, bảy cái tâm sở biến hành này, nó đều có mặt ở trong những cái tâm đó. Và nếu mà chúng ta nói vào cái, nếu mà nói rằng nếu mà chia theo quẩn á, thì trong cái phần sắc quẩn thì chúng ta không nói. Sắc quẩn là chỉ cho 28 sắc pháp, nhưng mà thọ quẩn chính là sở hữu thọ, cái tâm sở thọ này. Và tưởng quẩn chính là tâm sở tưởng, và hành quẩn chính là 50 tâm sở còn lại, và thức quẩn ở đây chỉ cho 121 thứ tâm. Như vậy nếu mà phân theo ngũ quẩn ấy, thì trong cái 52 tâm sở này, nó gồm có hành quẩn, và nó có thọ quẩn và tưởng quẩn. Còn 121 thứ tâm được xem như là thức quẩn, tức là bốn cái thành phần danh quẩn và một cái thành phần gọi là sắc quẩn, đó là 28 sắc pháp. Và ở đây đó, khi mà nói đến tâm sở, cái sở hữu xúc là đầu tiên ở trong 13 trong 7 cái tâm sở biến hành này, là những cái tâm sở mà nó có nghĩa là xúc ở đây là sự giao thoa giữa căn và cảnh. Và do vậy thì do căn và cảnh tiếp xúc với nhau thì nó tạo ra thức sanh khởi. Nếu mà cảnh đó thuộc cảnh sắc thì căn đây là chỉ cho nhãn căn, nhãn căn của mình, tức là con mắt của mình. Và do vậy thì tâm nhãn thức nương tựa vào trong mắt để biết được cảnh, cảnh sắc. Như vậy thì giữa ba pháp căn cảnh thức gặp nhau thì gọi là xúc, chúng ta hiểu là như vậy thôi. Thọ là cái sự cảm nhận, cái sự cảm nhận thông qua những gì mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi miệng, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ, và tạo ra cái cảm thọ. Và nếu nói theo A Tỳ Đàm thì có loại năm loại cảm thọ, là cảm thọ khổ, thọ lạc. Nếu mà thân á, cảm giác một cách là đau đớn, do đau đớn của xác thân, do xúc chạm một cảnh gì đó cảnh, thì nó tạo ra cái khó chịu, đó là thọ khổ của thân. Nhưng mà nó cảm giác dễ chịu thì đó là thọ lạc của thân. Và nếu mà nói tâm á, thì đã phân ra làm hai, cái gì mà tạo nên cái tâm lý buồn bực khó chịu thì đó là thọ ưu. Nhưng mà nếu như mà thoải mái dễ chịu, thích thú với những cái cảnh mà thuộc về tâm, nó diễn biến ra, nó sinh ra, thì cái đó được gọi là thọ hỷ. Và có một cái trạng thái nữa là thọ xả, tức là nó không ưu mà cũng không hỷ, tức là nó không vui thích, ưa thích, hay là nó cũng không chán ghét. Và do vậy nó tạo lên một cái gọi là thọ xả, hay là ở trong kinh gọi là thọ phi khổ phi lạc, tức là nó không khổ không lạc. Như vậy thì cái thọ ở đây cũng chính là một cái tâm sở mà hết sức là quan trọng ở trong cái phần thọ quẩn, như nói theo theo ngũ quẩn. Và tưởng tức là những cái gì mà nó kinh nghiệm từ cảnh, những cái gì mà mắt thấy tai nghe đã qua, bây giờ chúng ta nhìn vào là chúng ta đã biết, nghe thì chúng ta cũng đã hiểu, hoặc là chúng ta suy tưởng qua cái hoặc là chúng ta nếm hay là rờ đụng xúc chạm gì đó mà chúng ta có được cái biết đó. Cái biết đó thì những cái cảnh nó có thể diễn qua, bây giờ thì những cái việc mà nó kinh nghiệm do cái sự kinh nghiệm cảnh đó, do cái sự kinh nghiệm cảnh đó, ở đây được gọi là tưởng, đây được gọi là tưởng. Và cái tâm sở mà chúng ta biết rằng tư, tư ở đây là cái tâm sở mà chúng ta biết rằng chủ tâm để mà làm, chitana ở đây là chủ tâm mà mình làm, mình làm việc việc thiện hay việc ác, hay là mình làm việc gì đó, thì cái do cái sự chủ tâm đó. Và đặc biệt cái chủ tâm này nó mới tạo nên cái động lực, nó tạo nên một cái động lực để tác tạo thành thành cái nghiệp. Nghiệp đó có thể là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Còn nếu mà nói rằng và tư ở đây đó chính là cái sự chủ tâm để tạo nên cái nghiệp, nghiệp ở trong cái phần mà tâm mà hướng đến nghiệp. Cũng như Đức Phật ngài dạy rằng ngài dạy rằng chê tana hăng phích kha quê cam măng quá đa mí, này chư tỳ kheo, nghiệp là sự cố ý, tức là tư ở đây là sự chủ tâm mà mình cố ý mình làm điều đó. Và trong cái tiến trình của tâm mình á, là sở hữu nhất hành, tức là mình có một cái sự trụ vững, tức là trong một cái phản nào đó, một cái dòng tâm thức thì nó diễn biến, nó cũng phải có một cái trụ tâm để mà chú tâm vào cho một cái gì đó qua mắt thấy tai nghe mũi lưỡi. Và tâm sở nhất hành này khi mà định tâm thì cũng chính tâm sở nhất hành này làm cái tiền đề cho cái tâm của mình được định vững, tức là tâm sở nhất hành. Và tâm sở khi mà nói đến tâm sở mạn quyền, tức là cái tâm sở mà nó có cái khả năng duy trì một sát na sanh lên thì nó sẽ duy trì để nó bảo tồn trong một khoảng thời gian, trong ba cái sát na tiểu sinh trụ và diệt, sinh trụ và diệt. Như vậy thì ở đây tâm sở mạng quyền nó có cái khả năng là duy trì một sát na của tâm, để mà duy trì trong khoảng thời gian sát na đó nó sanh tâm sanh khởi lên thì nó sẽ bảo tồn để mà nó duy trì. Và cũng như là chúng ta biết là cái phần sắc á, nó cũng có cái sắc mạng quyền là để duy trì các cái sắc đã sanh lên trong một cái khoảng thời gian. Như vậy do vậy thì các ngài mới gọi là, các ngài mới dịch rằng sở cái tâm sở mạng quyền, tức là chi biết tin trí giác. Ở đây đó, và cái tâm sở kế tiếp nữa là chỉ cho cái tâm sở tác ý. Và cái tâm sở tác ý là cái tác ý ở đây là gì, là mình gom tâm á, là mình gom tâm á. Hồi nãy là trụ tâm, nhưng mà cái này á là giống như là gom các pháp lại, nó hướng các pháp lại thì được gọi là tâm sở, tâm sở tác ý. Ví dụ như chúng ta được biết ở trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng do khéo tác ý, vô mano vô mana vô nisso manasikara, tức là do có tác ý, và á vô nisso manasikara, tức là không khéo tác ý. Như vậy thì cái tác ý ở đây là tác ý ở trong cái gì, trong mọi việc, trong đó có thiện và ác. Nhưng mà không khéo tác ý là vì mình tác ý để rồi cái tâm bất thiện nó sanh khởi lên, thì đó ở trong kinh gọi là không khéo tác ý, là ayo manosikara. Như vậy thì ở trong bảy cái tâm sở biến hành này, nó sẽ có mặt ở trong 121 thứ tâm. Và kế tiếp nữa là chúng, vì vậy cho nên là gọi là tâm sở biến hành, tâm sở biến hành. Biến hành như vậy là nó có mặt ở 121 thứ tâm. Và kế tiếp là tâm sở mà chúng ta biết ở đây, tức là chỉ cho tâm sở biệt cảnh quý vị. Biệt cảnh tức là chỉ cho, tức là ở đây đó, biệt cảnh là mình hiểu là nó giống như là nó có sẽ có một, nó sẽ sanh cho một số tâm, hay là nó sanh cho một số tâm để biết được cái cảnh nào đó, còn không phải là nó có mặt ở hết 121 tứ tâm. Và nếu mà chúng ta sẽ học qua những bài sau thì chúng ta sẽ thấy cái phần tâm sở, tâm nhiếp sở hữu, hoặc là sở hữu hợp tâm, vân vân, thì chúng ta sẽ thấy rằng có những trường hợp mà có những cái tâm sở nó không thể phối hợp được, và có những tâm sở mà nó phối hợp lại với một số tâm, vân vân. Thì cái đó là phần sau mà chúng ta sẽ từng tìm hiểu. Riêng hôm nay đó thì chúng ta sẽ học tổng kết về 52 tâm sở này. Và kế tiếp ở đây đó là chỉ có 6 cái tâm sở biệt cảnh, 6 cái tâm sở biệt cảnh. Nhất ở đây đó là được nói đến cái tâm sở tầm. Tầm ở đây là, nếu chúng ta hiểu là một cái sự hướng tâm đến, một cái sự hướng tâm đến. Và theo tâm vô diệu tạng thì các ngài dĩ là giống như là, các ngài ví dụ giống như là cái con ong mà nó sẽ bay đến cái cánh, đến cái bông hoa. Thì cái tầm ở đây là mình hướng cái tâm đến, hướng cái tâm đến, hướng cái tâm đến. Cái tầm ở đây đó, quý tắc cá ở đây là hướng tâm trong một cái khoảng thời gian ngắn. Và tầm đây á, là nếu mà nói theo chi thiền, chính là đối trị được cái sự hôn trầm. Nếu mà chi sở tầm, tâm sở tầm mà nó sanh khởi lên á, thì nó sẽ đối trị được cái gọi là cái hôn trầm cái, hôn trầm cái. Như vậy thì tầm ở đây nó có cái chức năng là nó hướng tâm đến. Còn tứ ở đây là một cái gì đó nó làm cho tâm bám sát, dán chặt vào cảnh, dán chặt vào cảnh. Cho nên ở đây tầm và tứ mà dán chặt vào cảnh ở đây đó, thì giống như là một người mà được một cái chất keo mà dính trong một cái vật gì, thì cái chất keo đó nó làm cho cái vật đó dính vào cái vật kia. Cũng như vậy, tâm sở tứ là cái tâm sở mà nó dán chặt vào. Như vậy thì ở đây tâm sở tứ là một cái tâm sở mà chúng ta biết rằng nó cũng sanh cho một số tâm. Ví dụ như nói là sơ tiền, sơ thiền có tầm có tứ, nhưng mà nhị thiền thì không tầm, không tầm có tứ, vân vân. Thì cái tâm sở tứ ở đây á, nếu như mà nó là chi thiền, nếu nó là chi thiền, cái giai đoạn của một vị hành giả tu tập mà chứng thiền, chứng thiền, thì tâm sở tứ này, cái chi tứ này đó, nó sẽ có cái khả năng ngăn chặn, hay là có cái khả năng đè nén những cái triền cái, trong đó có cái triền cái gọi là hoài nghi. Bởi vì chúng ta hiểu cái tính chất của tâm sở tứ là bám sát, mà trong khi hoài nghi nó là phân dân, không thể quán sát được. Đó là như vậy, tâm sở tứ. Và nếu mà nói rằng tâm sở thắng giải ở đây là cái sự quyết đoán, quý vị. Tâm sở thắng giải ở đây là cái sự quyết đoán, nó quyết đoán. Và tâm sở cần á, ở đây chỉ cho cái sự tinh tấn, nỗ lực, siêng năng. Như vậy thì tâm sở cần ở đây á, nếu mà chúng ta biết rằng một người mà làm những cái điều cái điều thiện á, cái điều thiện á, thì cũng có cái sự nỗ lực siêng năng. Nhưng mà với một người mà làm cái điều bất thiện, ví dụ như một cái tên, một cái người ăn trộm, thì họ cũng cố gắng, họ rình rập, rồi họ tìm cách này cách nọ để mà tìm đủ mọi cách để mà họ lén vào trong nhà để họ trộm được cái món đồ của một người nào đó, thì họ cũng có cái sự siêng năng. Như vậy thì cái sự siêng, cái cần ở đây á, nếu chúng ta hiểu là nó có thể sanh với những cái tâm bất thiện, và nó cũng có thể sanh với những cái tâm thiện. Đặc biệt là khi mà mình nói đến cái chánh cần, chánh cần á, là cái sự siêng năng trong một cái điều chân chánh, siêng năng ở trong một cái điều chân chánh. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng trong cái tứ chánh cần á, thì các ngài cũng có dạy rằng là cái tinh cần là cái sự siêng năng, nỗ lực vượt lên. Như vậy thì cái mà cố gắng ngăn chặn không cho những cái thiện bất thiện pháp nó sanh khởi, cũng là cái sự chuyên cần trong cái sự tinh cần, hay là cái gọi là cái sự chánh cần, và cố gắng làm sao để loại trừ những cái pháp bất thiện khi biết rằng mình đang có các pháp bất thiện, làm sao để tu tập để loại bỏ các pháp bất thiện đó, thì cũng là cái sự tinh cần hay là cái sự chánh cần ở trong đó. Hay là cố gắng bồi bổ, hay là làm cho đầy đủ, hay là dung dưỡng những cái thiện pháp ở trong tâm mình có, tức là mình dung dưỡng những cái thiện pháp, hay là mình tu tập làm cho các thiện pháp ở trong tâm mình được phát triển, thì cái đó cũng là sự tinh cần. Hoặc là một người mà chúng ta biết rằng gìn giữ những cái thiện pháp ở trong tâm mình đang có, mình cố gắng mình gìn giữ những cái thiện pháp đó, thì cái đó cũng được gọi là tinh cần. Như vậy thì cái tâm sở cần này á, là một cái tâm sở hết sức đặc biệt, mà nó có thể, nó giống như cái tính chất vượt trội lên tất cả những cái pháp chướng ngại khác. Như vậy là nhờ có sự tinh cần mà có thể rằng loại bỏ những cái pháp bất tiện, đặc biệt là chánh cần. Là như vậy, tâm sở hỷ là một trong những cái tâm sở mà vui mừng ở trong các cái điều mà mình muốn. Như vậy thì tâm sở hỷ này đó, nó có thể sanh được với những cái tâm tham thọ hỷ, nhưng mà nó cũng đồng thời là tâm sanh được với những cái tâm tham tâm thiền, hay hoặc là nó tâm với những cái tâm thiện mà nó thuộc về thọ hỷ. Chúng ta hiểu là như vậy. Như vậy thì ở đây khi mà nói rằng hỷ là cái vui mừng, cái vui mừng, hay hoặc là nếu mà nói là hỷ ở trong chi thiền, tức là sự no vui ở trong các cái cảm, no vui ở trong các cái đời sống tinh thần, đời sống thiền định của từng, của mỗi vị, của cái vị hành giả đó, thì cái đó nó được gọi là hỷ. Chi hỷ ở đây chúng ta biết là nó sẽ đối trị với lại những cái gọi là sân độc cái. Tức là nếu mà chúng ta nói năm truyền cái thì nó sẽ đối trị lại với cái sân độc cái. Sân độc cái là cái gì đó, nó nóng giận, nó bực bội. Nhưng mà chi hỷ ở đây là đối trị với lại cái sân độc cái. Và cuối cùng là chúng ta biết là cái tâm sở dục. Dục ở đây chúng ta hiểu đó là sự mong muốn hay là sự muốn. Dục là muốn điều này, muốn điều kia, thích điều này, muốn điều này, muốn điều nọ. Thì cái mong muốn điều này, mong muốn điều kia, thì cái đó được gọi là dục. Và chúng ta biết rằng theo A Tỳ Đàm á, thì phân ra làm ba loại dục. Nếu gọi là dục á, nếu mà nói rằng cái gì mà tâm mà nó ưa thích ở trong các dục, tức là thỏa mãn ở trong mắt thấy, thỏa mãn, thích thỏa mãn ở trong mắt thấy, thích thỏa mãn ở trong tai nghe, thích thỏa mãn ở trong lưỡi miếng, thích thỏa mãn ở trong mũi ngửi, thích thỏa mãn trong sự xúc phạm của sắc thân, hoặc là thích thỏa mãn ở trong những cảnh pháp mà tâm mê man nghĩ về những cái cảnh đó để thỏa thích trong đó, thì cái đó được gọi là cái tham dục. Tức là làm cho các giác quan của mình thỏa thích ở trong đó, và do thỏa thích trong đó làm cho cái tâm tham nó có thể sanh khởi lên. Vì vậy cho nên là các ngài gọi rằng đó là tham dục. Chúng ta phân biệt được cái tham dục là ở chỗ này. Và cái tham dục này đó là một cái pháp mà chúng ta biết rằng đó là pháp bất thiện. Cũng như là chúng ta thấy rằng Đức Phật nói ở trong kinh đó, Đức Phật ngày giảng ở trong kinh đó, là có hai cái sự tầm cầu. Cái sự tầm cầu của bậc thánh, và cái sự tầm cầu của một cái gọi là một người là không phải bậc thánh, tức là Ariya Parivesana và Anariya Parivesana. Tức là một cái Anariya Parivesana thì chỉ cho cái tầm cầu của cái người phàm phu. Cái người phàm phu là từ cái sự chết, từ sự sanh già bệnh chết, lại đi tìm cầu cái sự sanh già bệnh chết đó. Nhưng mà đối với bậc thánh á, là tầm cầu từ cái chỗ chết này đi tìm cầu cái không có chết, tức là bằng những cái pháp lưu dục hay là bằng những cái pháp vô dục, và do vậy không còn sự ô nhiễm của phiền não nữa. Cho nên đó là sự tầm cầu của một bậc thánh. Như vậy thì cái tầm cầu mà nó liên quan đến các dục sắc thinh ký vị xúc làm cho tâm pháp, làm cho tâm ta, tâm tham của mình nó tăng trưởng lên, làm cho các dục của mình tăng trưởng lên, thì cái đó được gọi là tham dục. Và cái điều thứ hai nữa là cái pháp dục, tức là với một người mà hiểu rõ được bản chất của cuộc đời này vốn khổ, bản chất của cuộc đời này là vốn là mong manh vô thường, và do vậy đó thì bằng những cái thiện pháp, muốn làm những cái thiện pháp để nhằm bổ túc ba la mật, để nhằm vun bồi được cái thiện pháp, thì cõi căn thiện của mình được tăng trưởng lên thêm. Thí dụ như một người muốn bố thí, một người muốn trì giới, một người muốn tham thiền, một người muốn cung kính phục vụ, hay hoặc là thính pháp, thuyết pháp, hoặc là cải chánh tư duy của mình. Như vậy thì cái mong muốn đó là một cái mong muốn tốt, mà cái mong muốn này theo các ngài gọi là pháp dục, tức là nó do có mong muốn những cái thiện pháp đó, thực hành những thiện pháp đó, cho nên là cái thiện pháp đó nó sẽ nâng đỡ, làm cho các thiện pháp ở trong tâm được vững mạnh. Cũng như là Đức Phật này nói rằng là giá pháp hộ trì người hành pháp. Đức Phật này dạy như vậy, giá pháp hộ trì người hành pháp, tức là một người hành pháp nhờ an lạc hay là nhờ sự thuần thục ở trong cái thiện pháp của mình, cho nên người gì ấy có được cái sự hỷ tâm, hay là có được một cái sự no vui ở trong cái thiện pháp của mình, hay là có một cái sự quan hỷ ở trong thiện pháp của mình, thì làm cho mình có một cái sự tinh tấn lên tim, mình niềm tin mình được tăng trưởng, tinh tấn của mình tăng trưởng, trí tuệ mình càng phát triển lên thêm, thì cái đó được gọi là cái pháp dục. Mà cái pháp dục này á là pháp mà cần phải tu tập, hay là cần phải làm cho phát triển lên thêm. Nhưng mà cái tham dục á là một cái pháp cần phải loại bỏ, bởi vì đó là những cái điều mong muốn mà nó sẽ dẫn đến cái thoái đọa. Trong khi cái pháp dục á là những điều mà mình mong muốn thực hiện những điều thiện để mong chứng đạt được quả vị thánh nhân, hay là chứng đạt được quả vị Phật toàn giác, hay hoặc là mình thành tựu ở trên phương tập phương diện tu tập của mình, thì cái đó là cái mà mình cần mong muốn, chứ không phải là không có mong muốn gì hết. Tu tập là mình nếu như mà mình tu tập, tức là nhờ cái dục này, tức là nhờ cái pháp dục này mà người ấy có thể cố gắng thực hành những thiện pháp, hay là cố gắng việc thực hành cái pháp độ ba la mật mình cho được tròn đủ, để rồi cuối cùng mình thành tựu được quả vị thánh nhân. Như vậy thì cái mong muốn này đó là cái mong muốn tốt. Và có một cái mong muốn nữa là cái dục nữa, tức là chỉ cho cái tác dục. Tác dục ở đây là cái việc làm, chỉ có làm chứ không có kết quả. Đây là chỉ cho việc làm của các vị thánh vô lậu, hay là chính Đức Phật của chúng ta. Ví dụ như Đức Phật sau khi giác ngộ rồi, ngài cũng vì lợi ích của chúng sinh, cho nên là ngài lĩnh cái bánh xe pháp trong suốt 45 năm hoằng và tiếp độ trời và người, trời và người được cái sự lợi ích đó. Hoặc là chúng ta biết rằng các ngài như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, cuộc đời hoằng pháp của các ngài cũng làm lợi ích cho nhiều người, tức là đi đây đi đó để rồi cuối cùng là thực hiện cái công cuộc hoằng pháp của chính mình vì lợi ích của chư thiên và loài người. Như vậy thì không phải là các ngài làm để rồi để bổ túc ba la mật cho các ngài, bởi vì các ngài đã thành tựu các pháp ba la mật, đã thành tựu quả vị giải thoát, đã thành một bậc Phật gọi là Phật Thinh Văn, hay là như Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Sakyamuni, hay Phật Phật Gautama của chúng ta, tức là Đức Phật Cồ Đàm đó, thì ngài không phải là thuyết pháp độ đời để nhằm bổ túc ba la mật, hay là vun bồi cái thiện pháp, mà là việc làm chỉ là có làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, chứ không phải vì làm để rồi mong cái quả thiện gì đó mang đến với Ngài, không phải. Vì vậy cho nên làm chỉ là làm, chứ không có mang lại cái kết quả, không phải là để mong mang lại cái kết quả, mà là chỉ làm vì lợi ích cho chư thiên và loài người thôi. Như vậy thì trong các việc làm của các ngài, các ngài đi trì bình khất thực, một là để nuôi mạng sống, hai nữa là để cho chúng sinh cá duy trì gieo duyên vào trong Phật pháp, hay hoặc là các ngài thuyết pháp độ đời, là không phải gì để vinh bồi cái phước báo, mà là để nhằm lợi ích cho tất cả chúng sinh, chứ không phải là vì lợi ích cho các ngài, cũng không phải là mang lại quả thiện cho các ngài. Cho nên ở đây là cái dục, ở đây chúng ta hiểu cái dục thứ ba, tức là tác dục. Như vậy là với một người Phật tử, chúng ta hiểu được cái dục ở đây á, khi mà có một người nào đó hỏi rằng tu tập để mong muốn để làm gì, thì rõ ràng chúng ta cũng mong muốn tu tập để mong sao loại trừ được những cái phiền não, những cái cấu uế từ ở trong tâm của mình, những cái pháp bất thiện của trong tâm của mình, để cuối cùng mình thành được cái quả vị giải thoát. Đó là điều mà mình mong muốn. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu như chúng ta không có cái sự mong muốn thực hành thiện pháp, hay gọi là pháp dục, thì chúng ta không thể, nó không thể đưa về đâu, nó không đưa về đâu. Bởi vì cuộc đời giống như là lục bình trôi, không có định hướng để đi về đâu. Và do vậy đó thì chúng ta phân biệt được ba cái loại dục này. Thứ nhất là tham dục là cần loại bỏ, pháp dục là cần phải tiến triển, cần phải hành trì và cần phải cố gắng thực hành, và tác dục là việc làm của các bậc thánh nhân vô lậu hay là chư Phật toàn giác. Đó là như vậy. Thì ở đây chúng ta liên quan đến 13 cái tâm sở tự tha. Như chúng tôi đã nói, trong đây có 7 tâm sở biến hành, tức là tâm sở mà nó có mặt ở trong hai nước tứ tâm. Tâm sở biệt cảnh á, là tâm sở nó có sanh được với một số tâm, và một số tâm không thể sanh được, cũng như là như vậy. Do vậy thì chúng tôi xin trình bày cái 13 tâm sở tự tha đến đây cũng vừa phải lẽ. Thì bây giờ quý vị đọc tiếp cái phần kế tiếp để chúng ta thỉnh đại Đức Phật Đăng giảng tiếp cho cái phần 2, phần B. Kính mời cô Lăng Già Nguyệt.
Thầy giáo sư Thanh Tài, và con xin thay mặt đại chúng kính chào đại Đức Phật Tăng vừa giảng cho đại chúng tóm tắt phần sở hữu 13 sở hữu tự tha. Và bây giờ thì con xin được đọc phần kế tiếp. 14 sở hữu bất thiện, Akusala Chetasika. 14 sở hữu bất thiện được chia làm 5 phần. Thứ nhất, sở hữu si phần, gồm có 1. Si Moha, 2. Vô tạm Ahirika, 3. Vô quý Anattapa, 4. Phóng dật Uthaccha. 2. Sở hữu tham phần, gồm có 1. Tham Lobha, 2. Tà kiến Vittha, 3. Ngã mạn Mana. Thứ 3. Sở hữu sân phần, gồm có 1. Sân Dosa, 2. Tật Isva, 3. Lận Matihariyan, 4. Hối Kutkuchan. Thứ 4. Sở hữu ngôn phần, gồm có 1. Hôn trầm Thina, 2. Thị niên Mitha. Thứ 5. Sở hữu nghi phần, gồm có hoài nghi. Chúng con cung kính đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng phần 14 sở hữu bất thiện. Nam mô Thầy Giá.
Alo. 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 Dạ, tiếp theo thì chúng ta tổng kết là những cái thành phần tâm phẩm thiền. Thì thường thường nếu mà chúng ta không có học A Di Đà thì chúng ta vẫn nghe trong kinh Tạng hay lục tạng Đức Phật nói tội do thân, do khẩu ý. Nhiều khi tội do thân, do ý, do khẩu, do ý. Thì chúng ta cũng biết 14 cái tâm sở bất thiện này, theo cái lục tạng và tạng kinh thì chúng ta cũng thấy Đức Phật nói về tham, sân, si. Hay là thân thì sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu nói ác, đâm tập, khi dệt, nhẫn nhí, vô ích, ý thì tham ác, sân ác và tà kiến ác. Thì khi mà nói đến kinh tạng hay lục tạng hay vi diệu tạng đó, thì cái phần vi diệu tạng trình bày rộng rãi hơn về kinh tạng và lục tạng. Hay là nói về kinh tạng và lục tạng đó, thì trình bày hết tam tạng kinh điển của Đức Phật. Nếu mà về phần bất thiện thì cũng thân khẩu và ý. Còn lục tạng thì Đức Phật này nói về phần phạm tội cũng thân khẩu và ý. Thì chúng ta học vi diệu tạng thì chúng ta học nói từng chi tiết. Thì từng chi tiết này là 14 cái tâm sở bất thiện được chia thành 5 nhóm. Nhóm thứ nhất là bất thiện biến hành, nhóm thứ hai là nhóm tham phần, nhóm thứ ba là nhóm là sân phần, nhóm thứ tư là nhóm hoài nghi, khôn phần và nhóm thứ năm là nhóm hoài nghi. Thì như vậy, và chúng ta cũng không tìm thấy ở trong kinh điển của Đức Phật một có một cái linh hồn hay một cái tự ngã. Bất thiện thì có nhiều phần, và mình đoạn trừ thì đoạn trừ từ từ. Khi đoạn trừ từ từ, nó cũng giống như là một cái mảnh rẫy, mảnh ruộng mà có nhiều cỏ, mình dẫy từ từ. Và khi mình dẫy từ phần nào thì nó sạch phần đó, và phần nào còn lại thì từ từ mình dẫy. Thì những cái tâm sở bất thiện mình cũng tu tập đoạn trừ từ từ. Và khi mình hiểu được đó, thì những cái tính chất của bất thiện nó có nhiều cái tính chất ở trong đó. Và khi mình tu tập mình đoạn trừ thì mình sẽ hiểu được mình đoạn trừ cái gì, và cái phần nào mình hết và phần nào mình còn. Nó cũng giống như là trong lộ đắc đạo đắc quả nói về cái tuệ phản kháng, biết phiền não đã sắc trừ, phiền não còn dư sót, và niết bàn nó thấy lần thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ hai, thứ ba hay thứ tư. Thì những vị đó sẽ tuyên bố khi mà đã sắc trừ những cái tâm bất thiện, những cái trạng thái trong tâm mình nó không còn nữa. Nên đối với bậc thánh đắc đạo chứng quả là các vị đó biết được những cái phần bất thiện này không còn trong tâm của mình. Đó là cái nội dung mà mình phải cần tìm hiểu ở trong cái phần sở hữu bất thiện hôm nay. Thì nói đến cái sở hữu bất thiện biến hành thì chúng ta thấy tại sao gọi là bất thiện biến hành, mà trong đó có tâm sở si, mà nó tâm sở si này trong giáo lý thập nhị duyên gọi là vô minh. Và si thì chúng ta thấy tâm thì nó có tâm si hoài nghi, tâm si phóng dật. Sở hữu thì có sở hữu hoài nghi, sở hữu hoài nghi và sở hữu phóng dật luôn. Hoài nghi là tâm si hoài nghi, còn sở hữu phóng dật là trong 14 tâm sở hữu bất thiện biến hành này có si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy nếu mà nói về một cái tâm bất thiện sanh lên thì nó sẽ có 4 cái tâm sở đồng sanh, đó là si là vô minh, vô tàm là không có dễ sợ, vô quý là không có hổ thẹn, và phóng dật là sự thất niệm quên mình. Thì khi mà mình có những cái trạng thái này là trạng thái tính chất căn bản ở trong tất cả những tâm bất thiện. Nên khi mình nói đến tâm bất thiện thì mình thấy nó tâm nó là bệnh hoạn, là không khôn khéo, là không khôn ngoan, là không sáng suốt, là lỗi lầm trở ra quả cổ. Chính là nói đến những cái tâm sở bất thiện này nó hợp trong tâm bất thiện. Như vậy thì khi nói đến bất thiện thì chúng ta thấy có 4 cái đặc tính luôn có mặt ở trong những cái tâm bất thiện khi mình chưa thành một bậc thánh nhân tu đầu quần, là si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Nên gọi là 4 cái tâm sở bất thiện biến hành là có chung trong những cái tâm bất thiện. Còn khi nói đến cái sở hữu tham phần là nói đến cái nếu mà chúng ta hiểu trong giáo lý thập nhị nhân duyên vô minh, ái, thủ và hữu. Thì ái này là muốn nói đến cái tham, còn thủ này là muốn nói đến cái tà kiến thủ, hữu này là muốn nói đến cái tà kiến mà cái dục, cái dục mà mình ưa thích, có nghĩa là tham là dục, là ưa thích. Và cái sự ưa thích này nó sẽ tái sanh thành cái đời sống tương lai. Nên khi nói đến tham thì chúng ta hiểu rằng ái nó duyên cho thủ, mà chúng ta cũng hiểu được cái giáo lý tập nhị nhân duyên đó là cái quả hiện tại là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ. Khi thọ này mà không có tu tập thì nó duyên cho ái, đó là cái quả hiện tại nối với cái nhân hiện tại, nó sẽ đưa đến cái sự tái sanh trong tương lai. Nên chúng ta nhìn chung vô, chúng ta để ý chút xíu thì chúng ta thấy cái giáo lý thập nhị nhân duyên Đức Phật dạy đó chính là năm nhân hiện tại là vô minh, ái, thủ, hữu và hành. Vô minh là chính cho tâm sở si nè, ái là chính cho tâm sở tham, tham á, tâm sở tham Rồi cái thủ là tính cho tâm sở tà kiến. Hữu là cũng nói đến những cái từ thủ, nó có cái hữu là duyên cho tranh hữu trong tương lai. Như vậy mình nhìn chung vào những cái tâm sở bất thiện này đó, mà để mình hiểu được lời dạy của Đức Phật đó. Bởi vì khi mà mình hiểu được cái người mà có cái quả hiện tại mà không có nhân hiện tại, đó là cái các bậc thánh A-la-hán, chánh đẳng giác A-la-hán, độc giác A-la-hán, tinh văn giác, thì các ngài có cái thân ngũ quẩn nhưng mà cái phiền não không còn, nên gọi là có cái quả hiện tại mà không có nhân hiện tại. Còn những kẻ phàm phu á, hay là các bậc thánh hữu học đó, thì có cái quả hiện tại nhưng mà một số nhân hiện tại sẽ không có. Như là bốn tâm si, bốn tâm tham học tà và tâm si hoài nghi, hoặc là sở hữu tà kiến, sở hữu hoài nghi, là sở hữu tà kiến hay là sở hữu vô tàm như quý, nó sẽ không có ở trong vị thánh Tu Đà Quần. Còn đến vị thánh Tư Đà Hàm á, thì chúng ta thấy rằng cái tâm sân á, được giảm nhẹ. Sân đó là cái sở hữu sân phần, tật lẫn hối. Và cái tật lẫn á, thì đối với các cái vị thánh Tư Đà Hàm, A Na Hàm á, thì những vị này sẽ từng tự đoạn trừ những cái này, hoặc là làm giảm nhẹ, có nghĩa là các ngài không còn tật đố, không còn hối hận gây rứt nữa. Tại vì chúng ta thấy vị thánh Tu Đà Quần á, các ngài cũng đã biết rằng mình sẽ không có luân hồi quá 7 lần. Nên những cái tâm sở như là vô tàm vô quý, hay là những cái tâm sở sân tật lẫn hối đó, thì cái hối đó là cút cút trái đó, thì một vị thánh Tu Đà Quần đó, thì chúng ta thấy rằng ngài các ngài là tiến tới từ từ. Rồi cái vị nào thánh A Na Hàm giảm nhẹ dục ái và sân, thì những cái sự mà gọi là tật lẫn hối này nó sẽ được giảm. Khi đến vị thánh A Na Hàm thì bốn cái tâm sân, bốn cái tâm sở sân phần này được đoạn trừ với hai tâm sân trong phần tâm với phần tâm sở, thì vị thánh A Na Hàm sẽ diệt được bốn cái sân tật lẫn hối này. Và những cái gì diệt rồi mình không kể lại nữa. Còn khi đến vị thánh A La Hán thì mình diệt những cái gì tâm tham, tâm sở tham được diệt trừ, tâm sở bất thiện biến hành như là si, phóng dật được diệt trừ, rồi đó là hai tâm sở còn lại. Rồi cái tâm sở mà hôn trầm thiện miên đó là vị đắc thiền á, thì sẽ không có hôn trầm thiện miên. Hay là những cái vị mà quý vị thấy những cái tâm hôn trầm thiện miên này đó, nếu một vị thánh Tu Đà Quần mà đắc đạo quả Tu Đà Quần rồi nhưng mà hôn trầm thiện miên nó vẫn còn là trong những cái tâm hữu trợ, mà trong đó có cái tâm sân hữu trợ. Thì đến cái vị mà A La Hán thì thật sự mới diệt trừ được cái phần mà có nghĩa là như là si, gọi là bất thiện biến hành, là vô minh đó, vô minh rồi phóng dật, rồi ái sắc, ai vô sắc, ngã mạn là những cái tâm tham ly tà. Thì chúng ta thấy bốn tâm tham hợp tà, bốn tâm tham ly tà, thì chính cái tâm sở tham này nó hợp được tám tâm tham. Nên cái tâm sở tham á, là trong nhóm tam phần nó hợp được tám tâm sở tham này. Mà khi mà diệt trừ bốn tâm tham hợp tà đó, thì đồng nghĩa với là cái tham mà cái tâm sở tham là hợp trong những cái tâm tham hợp tà được đoạn trừ, nhưng mà tâm tham ly tà nó vẫn còn. Mà khi cái tâm tham ly tà đó là nó tương ưng với ngã mạn, nếu mà có sự so sánh nó sẽ có ngã mạn trong đó. Và khi đến một vị A La Hán rồi á, thì những cái vị mà gọi là ái sắc, ai vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật được diệt trừ. Bây giờ ngã mạn là cái tham mà so sánh, lấy mình là và đối tượng để so sánh. Nên thường thường quý vị thấy tham á, mà gọi là ngã mạn đó là phải có đối tượng để so sánh. Còn tham tà kiến nó không cần có đối tượng, nó vẫn khởi lên được. Đó là tham tà kiến. Và tham tà kiến này được đoạn trừ với cái vị thánh Tu Đà Quần. Vị thánh Tư Đà Hàm, A Na Hàm thì cũng đoạn trừ được cái phần này. Mình cứ kể là từ đoạn trừ từ từ đó. Thì chúng ta hiểu 14 tâm sở bất thiện này là những cái tâm phóng dật, tâm si phóng dật, tâm si và sở hữu gọi là những cái tâm sở mà tham ly tà. Thì đến cái sở tâm sở tham này được diệt trừ khi mà trở thành vị A La Hán thì mới diệt trừ. Bởi vì tham này nó còn hợp trong những cái thiền nữa, nó sẽ hình thành ở trong cái thiền, là cái nghĩa là mà gọi là cái cảnh thiện mà bất thiện sanh đó. Có nghĩa cảnh thiện là gì? Ví dụ một vị đã đắc được thiền nhưng mà bất thiện sanh là gì? Người đó muốn mong mỏi sanh hữu trong tương lai, nên còn gọi là ái sắc, là sanh về những cái cõi mà do mình tu thiền chứng, mà cái đó là thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên, do mình chứng và trú được cái từng thiền, có những cảm giác mà Đức Phật gọi là những cái cảm giác lạc thọ, hoặc là những cái cảm giác mà những cái vị ngọt của cảm thọ, đó là những cái thiền chứng. Và những cái người mà sanh về những cái cõi tạm thiên đó là do cái vị ngọt đó làm cho người đó sanh hữu trong tương lai. Nhưng mà vị đó cũng biết, không biết cái nguy hiểm là một thiền đó, nó sẽ bị hoại, dù là tái sanh bằng 500 kiếp trái đất, hoặc là bằng 32 kiếp trái đất, hoặc là 64 kiếp trái đất, là 16 kiếp trái đất, 28 kiếp trái đất, hay là một kiếp trái đất, thì tất cả những cái tuổi thọ đó nó có ở trong những cái sanh hữu trong phạm thiên giới, mình gọi là ái sắc, là sanh về cõi 16 cõi sắc giới, ái vô sắc là sanh về 4 cõi vô sắc. Mà những cái chúng sanh này còn tái sanh nhiều khi đắc đạo quả tu đồ quần an tư đà hàm rồi, nhưng mà vẫn sanh về những cảnh giới này, vì vị này chưa phải là vị vô sanh, nên là sau cái đời sống vẫn tiếp tục có những cái tâm mà những cái tâm quả của thiền đưa tái sanh về những cảnh giới này. Và khi mà tái sanh thì chúng ta thấy vẫn còn cái nhân tham, tham là tập đế, tham là tập đế mà vẫn còn tái sanh, nên còn cái khổ ở trong cái sanh thú đó, những cái khổ của phiền não của danh quẩn. Bởi chúng ta thấy phiền não là vì tâm chúng ta cứ suy nghĩ hoài, cái tâm chúng ta suy nghĩ và những cái tâm nhãn thức thì bắt cảnh sắc, tâm nhĩ thức thì bắt cảnh thinh, còn như vậy phạm thiên vô sắc thì còn phần danh quẩn, cái tâm nó vẫn suy nghĩ hoài. Nên chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật này nói về cái sự khổ đau của danh và sắc đó, thì chính là cái khổ đau của phần tâm sở và tâm này, nó thuộc về danh quẩn, còn sắc quẩn là cái thân của chúng ta. Nhưng mà những vị phạm thiên vô sắc đó, thì không có khổ của cái sắc quẩn, vì cái vị đó không có sắc, mình gọi là phạm thiên vô sắc. Nhưng mà 16 vị phạm thiên sắc giới, 16 cái cõi phạm thiên sắc giới đó vẫn còn khổ của danh của sắc. Trừ ra vị phạm thiên vô tưởng thì còn khổ, còn vẫn vẫn còn danh quẩn, nhưng mà vì cái kiếp đó là 5 kiếp cái đất không có tâm thôi, nhưng mà sau cái tuổi thọ của cái cõi phạm thiên vô tưởng rồi thì sẽ có tâm trở lại. Nên có những cái tư tưởng mà trong bài kinh Phạm Võng có nói là những cái tư tưởng mà do những vị đó nhớ lại 500 kiếp mà nhớ không có nổi đó, nên những vị đó mới nói rằng tự nhiên mình có, mà không phải là nhân quả như là cái giáo lý thập nhị nhân duyên Đức Phật này nói. Nhưng mà vì đó tái sanh vẫn cõi vô tưởng đó, suốt 500 kiếp cái đất là không có tâm, nên bây giờ thình lình đó là có tâm trở lại. Và khi mà có tâm thì đó tái sanh xuống chứ phải làm người rồi tu thiền nhớ lại, nhưng mà nhớ một khoảng trống, mà một cái khoảng đông trống đen tối mà vô cùng tận, là tự nhiên mình có. Nên vị này mới nói rằng là con người mình tự nhiên mà có, chứ không phải là do cái nhân quả. Thì chúng ta thấy cũng là do 14 cái tâm sở bất thiện này, nhất là tâm sở hoài nghi này, khiến cho mình nghi ngờ về nhân quả, hay là nghi ngờ về năm nhân quá khứ, năm quả tương lai, năm nhân năm quả hiện tại, rồi hoài nghi về giáo lý thập nhị nhân duyên. Đó là vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu sanh, lão tử đó. Thì do cái tâm sở hoài nghi này mà một vị thánh tu đồ quần thì sẽ đoạn trừ được hoài nghi. Đoạn được từ được hoài nghi, và 4 tâm tham học tà cũng như là tâm sở vô tàm vô quý ở trong 14 tâm sở bất thiện mà chúng ta đang học đây, thì vị thánh tu đồ quần sẽ đoạn trừ được. Tới vị thánh tứ đà hàm thì làm giảm nhẹ 4 cái sở hữu sân phần, rồi đến vị a na hàm thì diệt được 4 cái sân phần này, và ái sắc ái vô sắc quên làm được giảm nhẹ dục ái và sân. Dục ái là không còn tái sanh là cõi dục nữa, vì thánh A-na-hàm nó sanh về 5 cái tịnh cư thiên, gọi là 5 cõi thánh như là vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc cứu cánh. Nếu vị này không đắc được ngũ thiền thì vị này cũng vẫn sanh về 3 cõi sơ thiền, vì vị này diệt được ái sắc rồi. Có nghĩa là vị này sanh lên cái cõi cao từ quên là dục ái rồi, có nghĩa là không còn ưa thích trong cái dục nữa, mà vị này chỉ còn sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, vô minh và phóng dật thôi. Thì chính là 5 cái tượng từng kiết sử mà vị này chưa có diệt trừ được, mà vị này sẽ diệt trừ với cái đạo quả A-la-hán. Thì khi mà chúng ta học, mà chúng ta biết từng tự thứ lớp, mà chúng ta hiểu được từng tự thứ lớp như là Đức Phật này tuyên bố như vậy đó, thì chúng ta thấy kinh Lực Luận thì cũng nói đến thân khẩu ý, rồi kinh Lực Luận cũng nói đến thân khẩu ý, hoặc là luật thì nói tội từ thân, từ ý, từ khẩu, từ ý, hoặc là thân khẩu ý, hoặc là từ khẩu, từ ý. Thì mình hiểu được cái tội đó là do những cái tâm sở bất thiện này, nó ở có mặt trong những tâm bất thiện, khiến cho thân hành động như là sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, khiến cho khẩu nói năng như là nói ác, nó đâm thật, nó thi dệt, nó lãi nhẩm, nhí vô ích, hoặc là khiến cho ý có tham ác và tâm sở tà kiến này nè, sân ác và tâm sở sân này nè, si ác và tâm sở vô minh. Có nghĩa là làm cho mình không có biết được cái trong vấn đề mà những cái ác nghiệp dẫn dắt đi tới sanh. Như vậy thì chúng ta nhìn chung do 14 cái tâm sở bất thiện này nó được hình thành do cái gọi là cái phiền não hiện tại. Nếu mình tu tập chánh niệm định giác thì từ từ mình đoạn trừ được cái phiền não này. Còn nếu mà mình không có tu tập thì những cái phiền não này cũng sanh. Khi mắt mình thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, mũi ngửi cảnh khí, miệng nếm cảnh vị, thân xúc chạm cảnh xúc, ý suy nghĩ cảnh pháp thì tham sân si có mặt. và đó là những cái tâm mà biết những cái cảnh sắc thinh khí vị bằng tham sân si, thì nó sẽ tạo ra cái nhân hiện tại để đưa đến cái quả luân hồi trong tương lai. Và khi một người tu tập đó hiểu được cái điều dạy của Đức Phật là tu tập mà để đoạn từ cái sự khổ, mà Đức Phật nói là khổ và diệt khổ. Khổ là mình có cái thân ngũ uẩn này, diệt khổ là hay là khổ của tham sân si, diệt khổ là diệt cái phiền não của cái tham sân si này, hoặc là sau đời sống này sẽ không tiếp tục tái sanh. Vì mình thấy cái khổ của thân này đói khát nóng lạnh mũi mòn rắn đít, rồi thời tiết phải phấn đấu, mình phải chịu đựng rất là nhiều, bị tha nhân mạ lị, hoặc là bị thiên tai lũ lụt những cái này cái nọ, mà hễ khi có thân thì mình phải chịu khổ như vậy, và cho đến lúc mình chết đi rồi mình tiếp tục tái sanh, rồi mình phải chịu khổ như vậy tiếp tục. Như vậy thì một cái người mà quán thấy được 14 tâm sở bất thiện này, nó sẽ hình thành trong cái sự hiện tại, mình gọi là nhân hiện tại, để đưa đến cái sự luân hồi trong tương lai. Và nó cứ hoành đi hoành lại cái năm nhân quá khứ, năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại, năm quả tương lai, nó cứ nhân và quả nó cứ trổ sanh cho cái sự tái sanh luân hồi trong tam giới, mà những cái phiền não này đó là cái nguồn cội để đưa đẩy chúng sanh trong luân hồi. Bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt cái phần trình bày về 14 cái tâm sở bất thiện này, và chúng ta còn lại cái phần nữa, cái phần mà 25 tâm sở tịnh não, thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị nên đọc 19 cái tâm sở tịnh não biến hành. Đức Pháp Tân sẽ giảng chút xíu, rồi còn lại cái sở hữu giới phần, vô lượng phần và trí tuệ chúng tôi sẽ giảng. Như vậy thì chia nhau để giảng thành 4 phần, như vậy thì nó vừa chừng để trình bày và nó cũng đỡ, nó cũng khỏe hơn. Thì chúng ta sẽ chia như vậy, chia ra cái phần tịnh não làm hai, Đức Pháp Tân nói phần 19 sở hữu tịnh não biến hành, thì chúng tôi sẽ nói đến 3 giới phần, 2 vô lượng phần và trí tuệ. Bây giờ chúng tôi xin gửi mic cho quý vị.
Sa thứ, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Đăng đã từ bi thuyết giảng cho phần trên của bài học. Bây giờ con xin được đọc phần C. 25 sở hữu tịnh hảo biến hành. Thứ nhất, sở hữu tịnh hảo biến hành Sopanasatthana. Thứ nhất tính Sattha. Thứ hai niệm Sati. Thứ ba tàm hí lý. Thứ tư quý Ottapa. Thứ năm vô tham Alopha. Thứ sáu vô sân Adosa. Thứ bảy hành xả Tatramachatta. Tịnh thân và tịnh tâm Kayapasati, Chittapasati, khinh thân và khinh tâm Kayalahuta, Chittalahuta. Thứ mười nhu thân và nhu tâm Kayamudita, Chittamudita. Thứ mười một thích thân và thích tâm Kayakammanyata, Chittakammanyata. Thứ mười hai thuần thân và thuần tâm Kayabhagunyata, Chittabhagunyata. Thứ mười ba chánh thân và chánh tâm Kayuchukata, Chittuchukata. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng 19 tâm sở hữu tịnh hảo biến hành.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Mai, dạ Nam Mô Sang Khai, dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào toàn thể quý vị. Bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục giảng cái phần tiếp theo ở trong cái phần tổng hợp của các tâm sở. Riêng về khi nãy chúng ta đã nghe Đại Đức Pháp Đăng giảng về 14 tâm sở bất thiện. Bây giờ thì chúng ta sẽ học qua 25 tâm sở tịnh hảo. Nhưng mà riêng chúng tôi thì chỉ nói đến 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. và những cái phần tâm sở tình hảo còn lại thì để Đức Pháp Tăng sẽ giảng. Thì như chúng ta biết đó, là tâm sở tình hảo là một cái tâm sở gọi là tốt, gọi là tình hảo tốt. Tốt ở đây nó trái ngược lại, ví dụ như chúng ta nghe nói là thiện đó, chữ thiện là vô bệnh, rồi khéo léo, hay là nhân lành cho quả vui, rồi vân vân. Thì những cái ý nghĩa, những cái nghĩa của tâm thiện là như vậy. Trái ngược lại những cái tâm thiện đó là bất thiện, nó là bệnh hoạn, rồi không khéo léo, rồi nhân ác, nhân không lành là cho quả không vui, vân vân. Thì ở đây đó, khi mà nói đến tâm thiện thì nếu mà nói là những cái tâm sở tịnh hảo, những tâm sở tịnh hảo ở đây nó có tới 25 tâm sở tịnh hảo, và chúng ta có thể phân ra làm do cái nhu cầu của bài giảng, cho nên là chúng ta sẽ phân ra là phần 1, phần 2 vậy thôi. Nhưng mà riêng chúng tôi sẽ trình bày cái 19 cái tâm sở tịnh hảo biến hành thôi. Còn những cái tâm sở sau thì còn lại thì để Đức Pháp Đăng sẽ trình bày. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tổng kết cho hết 52 tâm sở này. Như vậy thì tâm sở tịnh hảo được xem như là cái tâm sở tốt đẹp, nó tốt đẹp, hay là nhân lành cho quả vui, hay là khéo léo, không bệnh hoạn, vân vân. Từ cái ý nghĩa đó đó thì chúng ta hiểu rằng trước nhất khi mà nói là tâm sở tịnh hảo biến hành là nó có mặt ở trong tất cả các tâm thiện. Tâm thiện nào sanh khởi lên thì ít nhiều nó cũng phải có những cái tâm sở này. Còn những cái tâm sở sau á thì nó có thể có những tâm thiện nó có, và tâm có thể có những cái tâm thiện nó không thể có những tâm sở đó. Nhưng mà riêng tâm sở 19 tâm sở biến hành này là nó có mặt ở trong tất cả các tâm thiện. Cũng như chúng ta thấy rằng những cái tâm sở tịnh hảo biến hành như vậy là nó có mặt ở trong tất cả các tâm thiện như chúng tôi đã nói. Trước tiên là nói đến cái tâm sở tính. Tâm sở tính là cái niềm tin mà được nhắc đến như là một cái sự thuần khiết, cái gì mà mình hướng đến cái đối tượng thì mình nghĩ cái đối tượng đó là luôn luôn là luôn luôn là trong sáng, luôn luôn là thanh tịnh, luôn luôn là thuần khiết. Khi mà mình đặt đối tượng đến đối tượng đó, bây giờ mình nói rằng với một cái người mà có cái niềm tin ở trong chánh tín, là cái niềm tin được khởi lên từ ở nơi tin tưởng ở nơi sự giác ngộ của Phật, rồi tin ở nơi cái khả năng, cái công năng giáo pháp của Phật, hoặc là tin ở nơi sự thanh tịnh của tăng đoàn, hoặc là tin ở nơi nhân nghiệp, quả nghiệp báo, tức là tin ở nơi quả nghiệp và quả của nghiệp. Một người khởi lên cái niềm tin đó đó là cái sự mà hướng đến cái ngoài cái đức tin tâm bảo, và còn hướng đến cái niềm tin ở trong nhân quả và nghiệp báo, tức là nghiệp và quả của nghiệp. Nghiệp thì có những nghiệp là hành động mà có thể tạo ra, do hành động của mình tạo ra, và nghiệp đó đó nó có thể trổ ra ở đời sống hiện tại, có thể trổ ra trong đời sống tương lai, hoặc là nó có thể trổ ra ở trong đời sống nào. Thì cái niềm tin ở đây là niềm tin ở nơi nghiệp, là niềm tin là quả của nghiệp, tức là nó có những cái quả của ác nghiệp và quả của thiện nghiệp. Nếu như tạo ra cái nghiệp bất thiện thì nó sẽ cho cái quả quả nghiệp khổ đau, hoặc là tạo cái nghiệp thiện thì cho cái quả an lành, an vui ở trong đời sống hiện tại cũng như là tương lai. Như vậy thì cái niềm tin ở đây đó thì nói đến là thứ nhất là nó có thể hướng đến cái đối tượng mà mình hướng đến. Đối tượng đó là luôn luôn nghĩ đến sự thân thiết. Thứ hai là nó luôn luôn tập trung vào cái mục tiêu mà mình muốn hướng đến, chứ không phải là không có. Như vậy thì trước tiên đó là tâm sở tính nó khởi lên.
tâm quý vị biết rằng mình làm cái công việc thiện sự gì đó thì trước tiên chúng ta thấy rằng cái tâm sở tính á, cái sở hữu tính á, nó cũng là một cái tâm sở trước tiên, rồi mình mới có thể làm được các tâm sở khác. Rồi tâm sở niệm ở đây chỉ cho sự sa tí đó, tức là sự ghi nhận, cái sự biết, hay là chánh niệm, hay là niệm ở đây là sự ghi nhận, hay là gọi là sự chánh niệm. Một người làm cái công việc bình thường thì mình cũng có cái tâm sở niệm, chứ không phải là không có. Hơn nữa là một người mà tu tập về thiền định hay là tu tập về thiền quán thì rất cần ở trong cái việc mà mình có cái sự chánh niệm. Rồi cái tâm sở tàm ở đây là mình biết xấu hổ với những điều xấu, điều ác, điều tội lỗi. Một người mà không có, chúng ta thấy rằng cái nhóm tâm sở bất thiện khi nãy Đại Đức Phật đang trình bày thì nó có một cái tâm sở vô tàm và vô quý, thì ở đây ngược lại nó có tàm và có quý, tức là biết xấu hổ với những điều ác xấu, tội lỗi, hay biết ghê sợ với những điều tội lỗi ác xấu. Như vậy thì ở đây đó, cái tâm sở tàm là biết xấu hổ. Một người biết xấu hổ với cái việc làm xấu của mình thì người đó sẽ biết ngại ngùng trước những cái điều xấu đó. Nếu như mình làm thì người khác sẽ biết, mình làm thì mọi người người chú ý sẽ chỉ trách, hay hoặc là mình làm những cái điều xấu đó thì mọi người đều chỉ trích cái điều xấu đó. Thì ở đây đó mình biết xấu hổ với những điều đó. Một người biết xấu hổ thì mình nghĩ rằng là do mình là một cái người Phật tử, mình là một người tu sĩ thì mình phải giữ vai trò của mình là một người tu sĩ, một người Phật tử chân chánh, thì mình cũng phải giữ cái vai trò của mình là một người Phật tử chân chánh, tức là có giới hạnh, có quyền, có niềm tin ở trong Phật pháp, rồi có cái sự siêng năng cần mẫn ở trong cái việc thực hành những cái thiện pháp, thì được gọi là một, hay hoặc là một người Phật tử thì có một cái tri kiến chân chánh đúng đắn. Như vậy thì mình hiểu rằng mình có được những điều đó là được gọi là một người Phật tử. Như vậy thì mình sợ rằng nếu mình làm điều đó là điều mà không đúng với vai trò là một người Phật tử, và mình làm điều như vậy thì không đúng với vai trò là một cái bậc xuất gia, và do vậy thì mình không làm những điều đó. Tức là mình biết xấu hổ với những điều gì mà mình nghĩ rằng điều đó nó có thể mang đến cái nghiệp xấu, hay là có thể ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của tăng đoàn, hoặc là ảnh hưởng đến cái gì đó quy tính, hay là ảnh hưởng đến cái gì đời sống tu học của mình, thì mình biết như vậy cho nên mình không làm, và mình biết xấu hổ với những điều đó. Và kế tiếp nữa là mình biết ghê sợ. Người mà ghê sợ với cái tội lỗi, ghê sợ với nghiệp bất thiện của mình, nếu như mình sát sanh, trộm cắp, tà hạnh thì mình sợ chứ. Và do vậy thì mình biết ghê sợ, mình ghê sợ với cái ác nghiệp mình làm. Mà mình ghê sợ với cái ác nghiệp mình làm thì mình không làm. Nếu như mình nghĩ đến cái diễn cảnh của quả khổ sanh vào địa ngục, diễn cảnh của quả khổ sanh vào bàn sanh, diễn cảnh của quả khổ sanh vào ngạ quỷ và Atula vân vân, hoặc là sanh nên là người khiếm khuyết về các tri, hay là khiếm khuyết về điều này điều nọ, là do gì? Do nên cái quả báo xấu. Khi mà mình biết ghê sợ như vậy đó là mình không làm những điều đó. Cho nên cái tâm tàm và quý, cũng như là Đức Phật Ngài nói rằng ở trong kinh ấy, thì Ngài có dạy rằng Hiri Otapa là tàm và quý là hai cái pháp có thể nâng đỡ cho loài người và chư thiên, nâng đỡ cái thế giới này, nâng đỡ cái thế giới này. Nếu như cái thế giới này không có tàm và quý ấy, thì quả thật là nó xáo trộn, nó quả thật là nó tạo ra những cái nghiệp bất thiện rất là khủng khiếp. Cho nên ở đây đó là người mà có lòng tàm, lòng quý là một cái pháp cần thiết, cũng như là một người mà có ngăn chặn được thân khẩu ý được tốt đẹp chính là nhờ mình có lòng tàm, lòng quý, tức là mình biết xấu hổ với những điều ác và mình biết ghê sợ với những điều ác. Và ở đây cái tâm tâm sở kế tiếp nữa là chỉ cho cái tâm sở vô tham, vô tham nó ngược lại với tham. Khi nhóm bất thiện nó là tham, nhưng mà đây là vô tham, tức là không tham trong ngũ dục hay là không tham trong nhiều khía cạnh. Có thể là vô tham ở đây là tức là một cái tâm mà nó không bị dính bởi bởi các chất nước, cũng như là lá sen mà nó không thể dính được cái nước nó dội vào, khi nước dội vào thì cũng như vậy. Trong khi tham á, thì nó là dính nước, cũng như là cái cục bùi nhùi hay là một cái miếng dẻ thì nó sẵn sàng đút các nước vào, thì cái đó là chỉ cho tâm tham. Nhưng mà tâm vô tham ở đây thì ví như là một cái lá sen, nó không có dướng bận bất cứ một cái chất nước gì, dù nước ở trên hay nước ở dưới, nước này như thế nào đi nữa thì lá sen không thể dính nước đó. Thì cái tâm vô tham ở đây là một cái trạng thái nó không có dính mắc. Nhưng mà vô sân ở đây là một cái trạng thái mát mẻ, cũng có nghĩa là nó tương đương với cái tâm từ đó quý vị. Vô sân ở đây cũng là tương đương với tâm từ. Vô sân ở đây là tương đương với tâm từ. Tâm từ là một cái trạng thái tâm mát mẻ, mà adosa tức là vô sân ở đây là một cái trạng thái mát mẻ từ ở nội tâm. Và cái tâm sở hành xả ở đây, tâm sở hành xả ở đây là cái sự quân bình. Nó tạo nên cái tâm lý của mình là có một cái sự quân bình, tatra macha tatra, macha tatra. Như vậy thì ở đây có một lúc nào đó thì những cái tâm xả của mình nó sẽ tạo nên một cái tâm lý là mình sẽ có một cái sự quân bình, cân đối, không có bị thiên lệch, mà nó cũng không nặng về một cái gì hết, thì nó tạo nên một cái trạng thái quân bình. Và tịnh thân và tịnh tâm thì hôm rồi đó chúng tôi đã có nói đó, nó là một cái tịnh thân, tức là cái sự nó đối nghịch lại những cái sự bận nhơ, nó là sự thanh tịnh, mà đây là nó là một cái tâm sở nó tạo nên thân. Nói ở đây là những cái sắc pháp, chỉ là một phần của sắc pháp, và nó phải nói là tạo nên một cái tâm lý từ ở cái tâm của mình có được cái sự thanh tịnh. Khinh thân tức là sự nhẹ nhàng, nhu thân ở đây là tự nhu nhuyến, nhu nhuyến nó thuần thục, nó nhu nhuyến, nó làm cho mình nhẹ nhàng, hoặc là thích thân thích tâm, tức là nó thích ứng với mọi mọi cái tâm sở sinh lên, nó tạo lên một cái sự thích ứng, không có một cái sự chống đối hay là không có một cái sự trái ngược. Như vậy thích thân thích tâm nó cũng đồng nghĩa là như vậy. Thuần thân thuần tâm là nó tạo nên một cái sự thuần thục, khi mà tâm sở của mình sanh khởi lên. Một người mà quý vị biết rằng một người mà mình thường có cái niềm tin ở trong nhân quả, hay là một người thường xuyên có cái sự chú niệm, thì có một lúc nào đó họ loạn động, một lúc nào khoảng thời gian nào đó ngắn thôi thì họ tâm của họ bị loạn động, nhưng mà rồi là do cái sự thuần thục này thì họ sẽ lấy lại cái trạng thái đó rất là dễ dàng, là do họ đã thuần thục ở trong các tâm sở, đặc biệt là các tâm sở khi mà nói thuần thân và thuần tâm, tức là nó tạo nên cái tâm sở của mình nó có một cái sự thuần túy, nhẹ nhàng thuần túy ở trong đó. Và chánh thân chánh tâm ở đây là một cặp mà chúng ta biết rằng nó tạo nên một cái tâm sở của mình, nó có một cái luôn luôn đi đúng một con đường, không có lệch ở bên này hay là không lệch ở bên những cái pháp bất thiện, đó là như vậy. Như vậy thì những cái tâm sở tịnh hảo biến thành, như chúng ta thấy rằng nó là một những cái một trong cái nhóm tâm sở mà nó có mặt những trong tất cả các cái tâm thiện, trong tất cả các tâm thiện. Như vậy thì một lúc nào đó chúng ta biết rằng giống như là một người mà tùy vào mỗi pháp mà nó làm trưởng, tùy vào một pháp, mỗi pháp nào đó nó làm một làm quyền ở trong một cái nhóm, ví dụ như nó ngũ căn ngũ lực hay là ngũ quyền chẳng hạn, hay hoặc là nói về tứ trưởng tức là cái pháp nào nó làm trưởng, thì tùy vào mỗi một cái tâm nó sanh khởi lên, và những cái tâm sở này nó có một cái vai trò để nó tạo nên một cái tính chất của tâm của mình, để tạo nên cái tâm của mình nó có cái sự tịnh thân tịnh tâm, hay là nhu thân nhu tâm, thức tâm thuần thân thuần tâm, chánh thân hay là chánh tâm, hoặc là những cái tâm sở trước đó, tức là chỉ cho tâm sở tính, tâm sở tàm, tâm sở quý, hay là vô tham vô sân. Như vậy thì hiểu là ở trong những cái tâm sở tịnh hảo, nó sẽ có mặt ở trong những cái tâm sở tịnh hảo biến hành, nó sẽ có mặt ở trong những cái tâm thiện, trong tâm thiện nó đều có hết. Như vậy thì nó có mặt ở trong tất cả các tâm thiện. Và ở đây đó thì chúng ta sẽ tóm lược lại những cái tâm sở mà đặc biệt là cái đoạn chúng tôi giảng ở đây, tức là những cái tâm sở 19 cái tâm sở tịnh hảo biến hành ở đây. Chúng tôi xin chấm dứt ở đây cái phần giảng ở đây, và kế tiếp thì mời vị MC đọc cái phần kế tiếp, để rồi thỉnh đầy Đức Phật ăn giảng cái phần kế tiếp cho hết, tổng kết 52 tâm sở. Bây giờ thì chúng tôi xin được xuống mic, kính mời cô Anicca.
Xa thú lành thầy, và con kính tri ân Đại Đức Pháp Tân đã giảng giải 19 tâm sở hữu tịnh hảo biến hành. Con xin được đọc tiếp phần những sở hữu tịnh hảo còn lại.
Alo, alo, quý vị nghe không? Bây giờ thì còn lại ba nhóm là nhóm giới phần, nhóm vô lượng phần và nhóm trí tuệ trong 25 tâm sở tịnh hảo. Thì khi mình nói đến 25 cái thuộc tính này, nó có mặt trong tất cả những cái tâm nào mà mình gọi là tốt, như là những cái tâm thiền, những cái tâm quả, dục giới hay sắc giới hay vô sắc giới, hay là tâm siêu thế hay tâm đạo quả siêu thế. Nói chung vô đó thì 12 tâm bất thiền, rồi 12 tâm bất thiền để hợp với 14 tâm sở bất thiền này. Còn nói về 18 tâm vô nhân đó, thì chúng ta hiểu là vô nhân là nó không có nhân nào hết. Nó là cái quả hiện tại, như là những cái đôi nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, kiệt thức, tiếp thu, quan sát và quan sát thị, cũng như ba cái tâm là khai ngũ môn, khai ý môn và tâm sinh thiếu. 18 tâm vô nhân này là nói đến cái tính chất vô nhân, nên nó không có cái thiện ác gì hết. Còn khi nói đến cái sở hữu thiện này, 19 cái tâm sở tịnh hảo biến hành, hay là ba giới phần, hai vô lượng phần và trí tuệ này, là nó hợp trong tất cả những cái tâm tốt. Thì như vậy chúng ta trừ ra 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân là 12 với 18 là 30 tâm, còn lại là 30 tâm, còn lại là 30 tâm, tâm 21, vậy là còn lại 119 thứ tâm. Thì ở trong đó có 25 tâm sở tịnh hảo, 15 tâm sắc giới, 25 tâm dục giới tịnh hảo, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế, là những cái tâm mà có 25 tâm sở tịnh hảo này đồng chung với nhau. Và khi nói đến ba giới phần và hai vô lượng phần và một trí tuệ đó, thì chúng ta nhìn chung vô những cái tâm thiện hợp trí thì mới có tâm sở trí tuệ, dù là tâm đạo, tâm quả, tâm thiền, tâm di tác. Nhưng mà những cái tâm nào ly trí thì là không có trí. Trong A Tỳ Đàm nói như vậy, thì Đức Phật có những lúc mà Ngài không có sử dụng trí, đó là những tâm ly trí, di tác ly trí, những vị A-la-hán độc giác, A-la-hán tinh văn giác. Như là những lúc mà Ngài đi đại tiện, tiểu tiện, hoặc là Ngài co tay, duỗi tay, thì những lúc bây giờ nó có thể là không có những, không cần sử dụng trí, nên không cần có trí. Nên những cái tâm di tác ly trí là như vậy. Còn lại hễ cái tâm nào mà đưa đến tái sanh á, mà nó có cái trí á, thì nó sẽ tục sinh bằng cái tâm quả có trí. Ngược lại cái tâm nào ly trí thì tục sinh làm người dị nhân, là vô tham vô sân, không có vô si, có nghĩa là không có người đó không có trí bẩm sinh. Rồi nói đến đến hai vô lượng phần là bi và trì hỷ đó, thì chúng ta thấy nó ở trong những cái tâm mà nói chung vô là những cái tâm đạo quả, hay là những cái tâm thiền, hay là ở nơi nơi những cái tâm thiện mà ở nơi cha mẹ chúng ta, mình gọi là có vô lượng tâm là từ bi hỷ xả đó. Thì cha mẹ chúng ta có từ bi hỷ xả mới nuôi dưỡng chúng ta. Và Đức Phật Ngài nói cái tâm thiện mà làm việc tu tập đó, thì nó có tâm bi trì hỷ hay là từ bi hỷ xả trong những cái tâm sở mà nó hợp trong những cái tâm thiền. Thì hai vô lượng thần phần này là một trong bốn cái tâm sở mà chúng ta nghe như lời sư Đại Đức Pháp Tân vừa nói, cái tâm vô sân á, là cái tâm từ, rồi cái tâm bi và từ hỷ. Bi là cái sở hữu bi, nó hợp trong những cái tâm mà làm cái việc tu tập và phát triển vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Khi nói đến cái sở hữu bi và tùy hỷ đó, là lấy cái đối tượng là chúng sanh. Bởi vì hai cái tâm sở này phải có đối tượng là chúng sanh, nên cha mẹ có đối tượng là con cái, nên phát triển ra cái tâm từ bi hỷ xả. Rồi như là thầy tổ của chúng ta có tâm từ bi hỷ xả đối với học trò đệ tử, hay là những bậc thánh có từ bi hỷ xả đối với chúng sanh, hay là đối với phạm thiên có từ bi hỷ xả, vì các ngài có cái thuộc tính của những cái tâm này, nên không có sân hận đối với chúng sanh, hay là không có não hại đối với chúng sanh, không có sân hận đối với chúng sanh, là những vị phạm thiên không có tâm sân. Do áp chế bằng năng lực thiền định nên những vị đã tái sanh về những cái cảnh giới phạm thiên không có sân. Còn đó là nói đến hai vô lượng phần là bi và tùy hỷ. Thì nói đến ba giới phần đó, là nói đến những cái tâm sở mà làm việc tu tập mà về giới. Chúng ta thấy như là người cư sĩ có ngũ giới, thì chính ba giới phần này là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, làm việc cho mình giữ giới trong sạch, ngăn ngừa những cái ác hành, và tu tập những cái thiện hạnh, thân thiện hạnh như là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu thiện hạnh như không nói ác, đâm thọc, thì dệt, nhảm nhí, vô ích, ý thiện hạnh là không có tham ác, sân ác và tà kiến ác. Thì khi mà đến cái thân thiện hạnh này thì do nhờ ba cái giới phần này tu tập mà trong thân khẩu và cái sự nuôi mạng của chúng ta. Rồi khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy những cái tâm sở mà Đức Phật Ngài nói ở đây đó, thì khi nói hợp đến phần nào đó thì chúng ta hiểu rằng tại sao hợp là nói đến thiền tu tập, mà hay là cái tâm thiện mà ở nơi thầy, vì thầy có tâm từ bi hỷ xả với học trò, hoặc là có cái sự dạy dỗ học trò bằng cách học pháp, vận dụng cái trí tuệ, cái kiến thức Phật học của mình để dạy cho học trò, thì vị đó phải dùng trí suy nghĩ về cái pháp mà mình học. Nên thường thường quý vị thấy tâm hành nó là thọ tưởng, mà tầm khẩu hành là tầm tứ. Tâm hành là cái vị đó có cái tâm mà thường tu tập mà theo cái chánh pháp của Đức Phật, là có cái học hỏi về tuệ văn hay tuệ tư, thì cái vị đó mới dùng tầm tứ là khẩu hành, tìm kiếm và quan sát lời nói, nhớ lại những Phật ngôn, nhớ lại những cái câu chuyện, nhớ lại những cái chi pháp, nhớ lại những cái nghĩa lý trình bày dạy dỗ cho mình học. Như vậy là vị đó sử dụng cái trí tuệ này với cái tâm từ bi để dạy cho học trò, huấn luyện học trò, đào tạo học trò trở thành người thông minh trí tuệ, hoặc là có hiểu biết về nhân quả, có sự tu hành từ bi hỷ xả. Mình làm cái đối tượng đối với người thân của mình, đối với Phật tử, đối với cha mẹ, đối với thầy tổ, đối với tất cả chúng sanh, thì những người tu hành đó, thì thường có được cái đặc tính này. Khi nghĩ đến nhân quả, hoặc là nghĩ đến sự giác ngộ giải thoát, nghĩ đến những cái thiện hạnh mình phải làm trong cái nghiệp lành mình phải tạo. Như vậy thì quý vị nhìn chung vô ấy, ba cái giới phần hay là hai vô lượng phần này, và sở hữu trí tuệ là những cái sở hữu mà nó có thể nhiều khi á, mình thấy bi và từ hỷ là có đối tượng. Bi á, là mình phải thấy đối tượng đó đau khổ, mình rung động. Rồi từ hỷ là mình phải thấy đối tượng đó là có hạnh phúc, mình mới quan hỷ chúng sanh này có phước mà được như vậy, hoặc là nghe Đức Phật tuyên bố về vị này thần thông thắng trí, thiền định đạo quả, hay là những người cận sự nam cận sự nữ, thiện nam tính nữ đặc biệt của Đức Phật, thì khi mình khởi lên cái tâm tùy hỷ với người này, vì người này khéo tạo những cái thiện nghiệp và họ được cái hạnh phúc hiện tại Đức Phật tuyên bố, đó là bi hay tùy hỷ. Nhìn chung vô mình thấy người đó có nhà cao cửa rộng, có gia đình hạnh phúc, có vợ chồng con cái thương yêu, thì mình tùy hỷ với họ, có nghĩa là họ khéo tạo những cái thiện nghiệp. Và thay vì người đời họ không có được cái tùy hỷ này thì họ có ganh tị tật đố. Còn mình thì mình vì mình biết được cái lời dạy của Đức Phật là chúng sanh có cái nghiệp lành, họ đã tạo rồi. Bây giờ họ được thành công hạnh phúc trên cái đường đời, thành công hạnh phúc trên cái mái ấm gia đình của họ. Và mình chỉ khởi tâm tùy hỷ với những cái nghiệp lành người đã khéo tu tập, người đã khéo tạo tác. Và mình cũng có cái tùy hỷ đó, mình cũng để cho cái vô lượng tâm của mình đối với chúng sanh. Thường thì người ta ganh tị, người ta có thêm kẻ thù. Còn cái người có tùy hỷ thì thêm người bạn, mà không có người thù, thêm người thiện trí thức, thêm người bạn lành trong vòng luân hồi. Thì khi mà Đức Phật này nói có đối tượng là bi và tùy hỷ này, phải có đối tượng mình mới khởi cái tâm tu tập được. Cũng như người mẹ phải có đứa con thì mới khởi lên bi tùy hỷ được, hoặc là người thầy có học trò thì mới khởi lên bi tùy hỷ được. Còn nếu người thầy chỉ có người thầy không á, mà không có đối tượng học trò muốn học thì mình cũng không khởi lên bi được. Hoặc là thấy người học trò thành công hơn cái gì thì vì thầy tùy hỷ được. Còn nếu không có thì bi và tùy hỷ không khởi lên, nếu mà đặc biệt có một chúng sanh đó, mà phải có đối tượng là chúng sanh. Nên những cái vị phạm thiên hay những vị tỳ khu tu tập đó phải lấy đối tượng là chúng sanh ở hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng trên, hướng dưới, rải lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả vô lượng đến tất cả chúng sanh, không có quan trái quán thù, mong cho chúng sanh được an vui, xa rời sự khổ. Thì đó là những cái người có cái sự tu tập mà bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả, mà trong đó mình nói đến hai vô lượng là bi và tùy hỷ. Như vậy thì mình nhìn chung giúp từ và bi nó cũng có cái đặc tính giống nhau, và hỷ và xả nó cũng có đặc tính giống nhau. Xả thì có đặc tính quán chúng sanh có nghiệp, hỷ là vui mừng với cái nghiệp lành của chúng sanh. Nên khi mình nói đến tại sao mà Đức Phật này không nói đến bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả luôn, mà ngài chỉ nói đến hai cái tâm sở là bi và từ hỷ thôi. Thì hiểu bi và từ đó nó giống nhau, là lấy cái đối tượng là chúng sanh đau khổ hoặc là thương xót chúng sanh. Còn từ hỷ và xả đó thì cũng lấy cái nghiệp của chúng sanh. Ví dụ xả là mình giúp người ta rồi, nhưng mà mình thấy không có người ta cũng vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết, vẫn có sự khổ đau, thì lúc bây giờ mình chỉ xả là mình thấy chúng sanh có danh sắc, có nghiệp là như vậy, phải phấn đấu, phải làm ăn, hoặc là mình có tiền của mình giúp cho hết đi rồi mình chúng sanh vẫn còn khổ hoài như vậy, thì mình nghĩ rằng có bao nhiêu thì cũng không giúp được chúng sanh. Như là Đức Phật của chúng ta lúc lúc là Bồ Tát, người bố thí thân mạng, bố thí hết hết như vậy mà chúng sanh cũng vẫn khổ, và cái khổ đó do phiền não tham sân si, thì chúng sanh nó tạo cái nghiệp sai khác, nên đời sống có cái nghiệp lực tổ sanh cho họ có sự sai khác như vậy. Thì lúc bây giờ mình xả vô lượng là mình nghĩ đến cái nghiệp của chúng sanh. Còn hỷ thì chúng ta thấy rằng mình vui với cái nghiệp của chúng sanh. Tùy hỷ là mình vui với cái nghiệp của chúng sanh đó. Chúng sanh nó khéo học hành trong quá khứ nên bây giờ sanh làm người thông minh trí tuệ. Chúng sanh đó khéo tu tập phước đức nên chúng sanh nó bây giờ có hạnh phúc gia đình mái ấm, mà gia đình ấm êm. Còn chúng sanh nó khéo tạo phước dịch, bây giờ có tài sản ruộng vườn, tôi trai tớ gái, ngọc ngà châu báu, ruộng vườn, bò, dê, súc vật. Thì khi mình tùy hỷ thì mình cũng nghĩ đến, nó cũng giống như là xã vậy, cũng nghĩ đến nghiệp của chúng sanh, hỷ cũng vui với cái hạnh phúc của chúng sanh. Như vậy thì hai vô lượng phần mà Đức Phật ngài nói bi và tùy hỷ thôi. Nếu mình hiểu vô bốn vô lượng đó, bi và từ nó giống nhau, hỷ và xã nó cũng có cái tính chất cũng giống nhau ở trên phương diện xét về nghiệp của chúng sanh. Còn nói đến ba cái giới phần là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó là nói đến cái người mà phải là người Phật tử, phải là người có hiểu biết Phật pháp thì họ mới có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Còn nhiều cái người đời họ có nhiều khi do những cái người như là người Bắc Cô Lưu Châu có giới tự nhiên á, như là họ không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, suốt cả cuộc đời 10.000 năm của họ đó, thì họ có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này. Nhưng mà cái đó là do cái sự tục sinh, mà nó có cái gọi là cái sự tu tập do cái thường giữ giới, nên kiếp này họ sanh ra họ có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, và họ không vi phạm năm cái giới học, năm cái điều giới, mà có cái giới tự nhiên đó là họ không có vi phạm năm cái giới như là những người ở năm Thiền Hội Châu chúng ta, người Bắc Cô Lưu Châu có giới tự nhiên. Như vậy thì nhìn chung vô là do cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này có thể là do cái thiện nghiệp trổ sanh cho họ, mà đời sống này họ ít có cái tà ngữ hoặc là tà nghiệp hoặc là tà mạng. Thì chúng ta nhìn chung vô đó là chúng sanh đó họ có cái sự tu tập trong quá khứ. Còn hiện tại mà họ không có tác ý, không có tu tập đó, thì chúng ta giống như người từ bóng tối, từ bóng sáng tới bóng tối vậy. Những người này có nghĩa là họ tái sanh do cái phước của họ có nên họ không vi phạm những điều này. Nhưng mà lâu ngày nhiều tháng họ sống, họ không có tác ý đến cái bát sạch đó, họ không chịu lau chùi ấy, thì lâu ngày nhiều tháng vòng luân hồi tiếp diễn ấy, thì họ vẫn phải rơi rớt. Họ vi phạm những cái học giới, bây giờ thì họ không vi phạm, nhưng mà tương lai thì họ không biết chắc. Còn những người mà tác ý giữ giới đó là người có tu tập, hoặc là những người nghe pháp của Đức Phật, thấy được cái việc ác này và nguyện giữ giới để thuận duyên trong sự tái sanh hoặc đắc chứng đạo quả, cũng như là những người tái sanh Bắc Cô Lưu Châu là thuận duyên. Nhưng mà nếu mà họ biết nữa, họ tu tập nữa thì họ tiến bộ lên nữa. Còn nếu không, họ không biết tu tập thì từ bóng tối họ tới, từ bóng sáng họ tới bóng tối. Giống như là trong cái bài kinh ngày Sariputta ngày nói cái bát sạch vậy đó. Nhưng người đó không biết cái bát sạch đó thì bỏ lâu thì cái bát nó bị đóng bụi. Còn nếu một người có biết cái bát sạch rồi thì họ lau chùi thì cái bát sạch càng sạch hơn. Cũng giống như cái người mà sanh ra đời họ từ khổ đó, thì giống như cái bát dơ, họ biết cái bát dơ, họ lau chùi bát dơ để thành bát sạch. Họ biết cái nghiệp của họ xấu đen tối không tốt đẹp như vậy, nhưng mà họ tu tập từ từ, họ cải thiện cái nghiệp của họ, rồi cuối cùng cái nghiệp của họ nó đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát. Nên Đức Phật này giống như là cái bát dơ mà người ta lau chùi hoài tạo thành cái bát sạch. Còn nếu một cái người bát sạch rồi họ lau chùi thành bát sạch nữa, có nghĩa là họ thuận duyên tái sanh. Trong cái đời sống họ có giới tự nhiên do cái thiện nghiệp của họ, nhưng họ tiếp tục tu tập nữa, như là những chúng sanh ở cõi trời đó, những chúng sanh có phước báo, nhưng mà họ nhớ phước báo của họ thì họ tiếp tục tu tập nữa, họ chứng đắc đạo quả, trở thành những vị thánh không có rơi vào bốn đường ngạc đạo. Thì đó là những cái người mà cái bát sạch thì càng sạch hơn nữa, là họ biết họ tái sanh tự nhiên, họ sanh về làm những chúng sanh có những cái thần thông như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần thông hay túc mạng thông, là những vị chư thiên có ngũ thông, trừ khi họ không có đầu cái lậu thần thông. Nhưng mà rồi họ là những vị có những cái điều đặc biệt đó, nên họ biết được những cái điều này do phước sanh, thì họ tiếp tục nỗ lực để họ chứng đắc được đạo quả trên cái từng cõi trời. Như vậy thì những điều mà Đức Phật ngài nói lên đây đó, thì chúng ta hiểu một cách hiểu tương đối rộng rãi trong 31 cõi đó, thì chúng ta thấy nhìn chung do 25 tâm sở tịnh não này thường đưa cho chúng sanh từ 7 cõi dư dục giới đến 16 cõi sắc giới, 4 cõi vô sắc, hoặc là chứng đắc đạo quả niết bàn. Nên những cái tâm được gọi là tâm tịnh não, và những cái thuộc tính tịnh não này như là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là những cái thành phần mà gọi là giới, rồi trở thành giới cộng với định. Nếu mà cái ba cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này được tu với định, với tinh tấn, với định, tinh tấn, với niệm đó, thì đó là cái giới cùng tu với định, hoặc là giới cùng tu với tuệ, là giới này tu định và tu tuệ, là tu thiền, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, rồi chánh trí và chánh giải thoát, mà thì đó là chánh kiến và chánh giải thoát đó, thì đó là tuệ. Và giới cộng với định với tuệ, thì mình hiểu được cái nhóm giới phần đó, là giới này là cái giới căn bản để mình có cộng trú với cái đề mục tu tập thiền định. Chúng ta thấy như là người giữ giới đó, thì niệm giới, thì giới này sẽ tu tập và cộng với định. Còn nếu mà người giữ giới mà không có niệm giới đó, thì người đó gọi là giới không có cộng với định. Mà mình có giới, mình có năm giới, mình thường niệm năm giới của mình, đó là mình tùy niệm giới. Và giới thì được cộng với định thì nó đưa đến cái quả lớn, lợi ích lớn. Còn nếu mà giới này cộng với định với tuệ nữa thì nó đưa đến cái sự giải thoát hoàn toàn. Như vậy thì nhìn chung vô ba cái tâm sở giới phần này được Đức Phật này nói là giới, nhưng mà chúng ta hiểu rằng nếu mà niệm giới thì nó cộng với định, đó là mình tu tập niệm giới trong 40 đề mục thiền, trong 10 đề mục tùy niệm, đó là đề mục niệm giới, thì nó sẽ cộng với giới thành định. Như vậy thì nhìn chung vô thì chúng ta thấy ba cái nhóm mà tịnh hảo này là rất là đặc biệt. Đặc biệt là vì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nếu mà sanh trong tâm siêu thế thì sanh đồng loạt. Nhưng mà nó sanh trong tâm thiện thì chỉ sanh đơn lẻ. Ví dụ mà lúc nào mình giữ giới nuôi mạng chân chánh, là không có làm cái nghề buôn bán rượu, buôn bán người, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc, thì lúc bây giờ mình chỉ có cái chánh mạng thôi. Còn khi mà chánh ngữ đó thì mình ngăn ngừa không nói dối, không nói những cái điều không đúng sự thật, không nói những điều người ta hiểu lầm lạc, thì lúc bây giờ mình có chánh ngữ, chánh nghiệp, là thân nghiệp của mình sắp không sắc sanh, trộm cắp, tà dâm. Nếu mà mình lúc nào mình có chánh nghiệp đó là mình giữ thân mình không sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, thì lúc bây giờ mình có cái thân nghiệp chân chánh. Như vậy thì mình tu tập đó, thì ba cái giới phần này cũng sanh đơn lẻ. Khi mình nó hợp trong tâm đạo thì nó đồng sanh đồng một lúc để làm việc đoạn trừ phiền não lậu hoặc, để chứng đắc đạo quả niết bàn, tùy theo từng thánh mà đoạn trừ. Còn khi mình đến hai vô lượng phần thì hai vô lượng phần này đó là cái từ bi hỷ xã của cha mẹ, của thầy, của cái phạm nhân, của phạm thiên, của các bậc thánh hữu học, và cái bi tùy hỷ của các bậc thánh thì nó khác nhau. Khác nhau trên phương diện cái thánh đạo, thánh quả, hoặc là trí tuệ và cái sự giác ngộ giải thoát. Nên các bậc thánh sẽ đưa cho người đó an trú vào con đường giác ngộ giải thoát. Còn phạm thiên thì có tâm từ bi hỷ xã với phạm chúng thiên, hoặc là đối với cái cõi phạm thiên cai trị. Còn khi mà đó đến Đức Trời Đế Thích và Tứ Đại Thiên Vương, là những vị chư thiên trên cõi dục giới đó, thì có tâm thương đối với chư thiên chúng của mình, nên có cái sự nhắc nhở thuyết pháp chúng ta thấy các cõi trời thì những vị thiên tử đều thuyết pháp cho chư thiên nghe, đó là cái tâm từ bi của những vị Chúa ở cõi dục giới, sáu cõi trời vua dục giới. Còn ở cõi nhân loại thì chúng ta thấy vua Chúa mà có đạo đức á, như là vua Ashoka thì cũng giúp cho dân chúng sau khi chết thân vị cõi trời rất là nhiều. Như vậy thì nhìn chung vô, nếu một vị vua có tâm từ bi hỷ xã đó, là tâm từ và tâm từ hỷ đó, thì luôn luôn lúc nào dân chúng cũng hạnh phúc, là dân chúng có giàu có của cải thì vua cũng không có dùng cái cách quơ quét, đó là tùy hỷ với cái dân chúng. Còn với bi là lúc nào vua cũng coi dân chúng như là con của mình, và đã là con của mình thì không làm nở làm khổ con của mình. Nếu như vậy thì chúng ta nhìn chung vô bi đó và tùy hỷ đó, nếu mà có ở một vị đế vương đó, thì vị đế vương nào lúc đó xử sự giống như là vị chuyển lương thánh vương, giống như là vị chuyển lương thánh vương vậy. Còn nếu mà một vị vua mà không có bi và tùy hỷ đó, thì coi dân của cải có nhiều thì họ mà tìm cách để săn đoạt. Nên chúng ta thấy có những lúc đó, người ta làm những cái việc mà những người phú hào họ tự giận, họ treo cổ, họ nhảy cầu, họ tự giận chết rất là nhiều. Thì lúc bây giờ những vị vua lúc bây giờ hãy nhìn lên những vị đế vương lúc bây giờ là có cái tâm muốn săn đoạt của dân chúng, nên không có tùy hỷ với dân chúng. Rồi không có tâm bi là không có thương xót, vì người ta giàu có như vậy đó, nhiều khi người ta cũng rất là khổ cực. Bởi vì thường thường quý vị thấy những người giàu họ làm nhiều hơn những người nghèo. Chúng tôi thường thường thấy những người nghèo á, thì họ làm cái lúc nào đó họ nghĩ, nhưng mà người giàu họ làm họ suy nghĩ hoài. Rồi khi họ có tiền rồi họ cũng suy nghĩ cái tiền này làm sao cho nó sanh ra tiền. Còn thường thường những người nghèo họ làm xong rồi nhiều lụm hết nhiều, tối ngủ thì họ ngủ thẳng cẳng. Thành ra nhiều khi mình, nếu một cái người mà có cái tâm bi á, suy nghĩ đến chúng sanh á, thì chúng sanh này giàu có họ cũng khổ. Họ khổ gìn giữ, họ sợ vua chúa cướp đoạt, khổ vì sợ trộm cướp lấy đi, khổ vì bị nước trôi, khổ vì gì bị lửa cháy, khổ vì những người thừa tự của họ phá sản. Thì nếu mà vua chúa mà nhìn thấy cái tài sản của họ tuy có như vậy nhưng mà họ cũng vẫn lo âu sợ hãi như là Đức Phật đó, thì mình sẽ có tâm bi đối với chúng sanh. Thì nhìn chung vô đó, chúng ta thấy đối với bậc đạo sư ngày nói về những cái phần mà trong A Tỳ Đàm này, hay là những cái chi pháp mà này đó, nói đến nhiều cái ý nghĩa. Và những cái ý nghĩa này nếu mình được, mình hiểu được đó, thì mình sẽ thấy được cái trí tuệ, nhất thiết chủng trí của Đức Phật. Tại sao mà Ngài nói đến những cái tâm sở giới phần này, tại sao Ngài nói đến những cái tâm sở vô lượng phần này, và tại sao Ngài nói đến tâm sở trí tuệ, là những cái phần mà chỉ có những bậc thánh, chỉ có những người có trí, chỉ có những người có sự tu tập đó, thì họ mới khởi lên được những cái đặc tính thù diệu này. Còn nếu mà những người ngoại đạo thì họ sẽ không, hay là họ sẽ khó, rất là khó để khởi lên những cái tâm sở giới phần và tâm sở vô lượng phần hay tâm sở trí tuệ. Nên thường thường quý vị thấy đối với Đức Phật mà vị đạo sư đó, Ngài thường dạy những cái người tu hành như là dắt bò, dắt sữa bò đừng có dắt hết. Còn thường thường chúng ta thấy những người ngoại đạo thì lại khác, họ tìm cách để họ quơ quét của tín đồ. Nên nhiều khi quý vị thấy có những lúc nào đó người ta tuyên bố cái tận thế này, thì những người họ đem của cải vào trong một cái tôn giáo nào đó họ hiến cúng hết, nhưng mà khi không có tận thế thì những người này họ rất là đau khổ. Thì chúng ta thấy đối với Đức Phật của chúng ta thì không có làm như vậy. Đức Phật Ngài chỉ dạy chư tăng đi bát khất thực quá duyên, người ta cho gì ăn cái đó, người ta cho với cái tâm bố thí, còn mình nhận với cái sự quán xét tu tập trong sạch như vậy. Ngày nào mà người ta còn hành những lời dạy của Đức Phật á, những vị tu hành, những vị tu sĩ còn hành lời dạy của Đức Phật thì ngày đó vẫn còn sáng chói trong thế gian này. Còn ngày nào nếu mà những cái vị tu sĩ không còn thực hành theo lời dạy của Đức Phật á, thì mình sẽ thấy cái tôn giáo mà và đời nó cũng không khác gì nhau. Những cái tôn giáo và đời nó không khác gì nhau. Đời thì người ta có quyền, người ta dùng cái cách thủ đoạn để người ta chiếm đoạt. Và những người tu hành mà không có đạo đức á, thì họ cũng dùng cái cách để chiếm đoạt cái tài sản của người ta. Mà Đức Phật Ngài dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh có 5 loại cướp á, và trong đó là những cái người tu hành là một, 4 cái loại cướp mà Đức Phật Ngài nói, họ tìm cái cách này cách kia để họ sang đoạt của cải của những người mà tín đồ của họ. Còn đối với Đức Phật thì Ngài dạy về tâm từ, tâm bi hay trí tuệ. Mình thấy được cái người tu hành thấy được những cái thánh sản, thấy cái nhân quả, thấy những cái gì cao thượng hơn, chứ không chỉ là vật chất ở cõi nhân loại này. Nên những cái người tu mà theo Phật giáo thì chúng ta thấy ôm mình bác đi quá duyên, đi sinh như vậy, dù là đế vương, dù là vua chúa, nhưng mà khi đi tu rồi cũng đi sinh vậy. Người ta, người nào thích thì cho, không thích thì thôi. Không có dùng cái cách bắt buộc, không có dùng cái cách nào làm khổ cái người kia. Còn những cái tôn giáo khác thì lại không, họ bắt buộc, họ đóng góp bằng cách bắt buộc. Còn Phật giáo thì chúng ta sẽ không thấy nếu những người đã thực hành đúng lời dạy của Đức Phật. Thì đây là những cái tâm sở mà mang cái thuộc tính là rất là tốt đẹp, mà Đức Phật gọi là những cái tâm sở tịnh hảo. Tịnh là tốt, hảo là đẹp. Tịnh hảo là những gì tốt đẹp, tịnh là những gì yên lặng, hảo là những gì tốt đẹp. Yên lặng mà tốt đẹp thì đó là những cái tâm sở, và trong đó ba giới phần, hai vô lượng phần và trí tuệ. Thì nhìn chung vô những cái tâm sở này, bữa hôm trước thì chúng ta đã nghe học rồi, bữa nay chúng ta chỉ học phần tổng kết, có nghĩa là nói chung về những cái phần này. Bây giờ thì chúng ta xin cũng chấm dứt cái phần trình bày về về ba giới phần, hai vô lượng phần và trí tuệ, coi như là ba cái nhóm tịnh hảo. Ngoài nhóm tịnh hảo biến hành là 19 tâm sở tịnh hảo, còn ba giới phần là một nhóm, hai vô lượng phần một nhóm, trí tuệ là một nhóm, nhìn chung vô bốn nhóm tịnh hảo trong 25 tâm sở tịnh hảo. Chúng ta xin chấm dứt cái phần trình bày, còn lại thì có thể là để Đức Phật Tân đặt một hai câu hỏi rồi chúng ta không biết bữa nay có bản tin hay không. Bữa nay chúng ta có bản tin thì chúng ta sẽ thảo luận một hai câu nữa, rồi còn lại MC sẽ đọc bản tin hoàn mãn buổi học hôm nay. Tỉnh Đức Phật Tân đặt cái câu hỏi ạ.
Dạ sa thú kính tri ân thầy Đức Phật Đăng đã giảng xong cái phần vừa rồi. Bây giờ thời gian còn lại thì chúng ta sẽ thảo luận một vài câu. Thì ở đây cái câu hỏi xin hỏi với đại Đức Pháp Đăng á, là nếu như mà mình thấy rằng ở trong đây nó có ba nhóm cái tầm sở rõ ràng, nhóm tự tha, nhóm bất thiện và nhóm tình hảo, là trong ba cái nhóm tâm sở đó, thì như đại đức biết là trong cái như đại đức thấy rằng ở trong những cái tâm sở cái tâm sở tịnh hảo đó, thì nó thật sự là nó là một cái tâm tâm sở tốt đẹp rồi, tâm sở tốt đẹp rồi, nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu nói ở trong cái nhóm mà gọi là tự tha đó, thì như nói đến cái bảy cái tâm sở biến hành ấy, thì để Đức biết rằng nó sanh ở trong những cái tâm, nó có thể sanh ở trong tâm thiện, rồi nó có thể sanh ở trong vô ký, nó có thể sanh ở trong tâm bất thiện cũng có nữa, ví dụ vậy. Nhưng mà như đại Đức thấy rằng nó sanh ở trong những cái tâm thiện đó, thì nó có thể là mình thấy rằng nó trong trường hợp nào đó là làm cho cái tâm của mình nó thường xuyên, mình tu tập như thế nào, mình làm như thế nào để rồi các cái tâm sở thiện nó có thể sanh khởi, và đặc biệt là những cái tâm sở bất thiện nó có thể tiêu mòn hay lắng dịu đi từ từ, nhớ trong cái đời sống hàng ngày của mình thì mình nên làm như thế nào. Thì ở đây đó thì có ba cái nhóm rõ ràng, là nhóm tịnh hảo, nhóm tự tha và nhóm bất thiện. Thì mình giới vào đời sống tu tập là mình nên tu tập như thế nào để rồi các cái tâm sở thiện của mình nó có thể sanh khởi lên. Khi mà mình hiểu được, mình hiểu được là khi mà một người học về A Tỳ Đàm á, mình biết được cái hình trạng của mỗi tâm như vậy, để rồi mình có cái cách tu tập như thế nào để rồi tâm thiện ở trong tâm mình, thiện tâm mình có thể sanh khởi lên, và bất thiện tâm của mình nó có thể bị tiêu trừ. Xin tỉnh đại Đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận cho.
Khi mình nói đến những cái phần mà Đức Phật Tân nêu lên đó, thì quý vị thấy nhiều khi Đức Phật nói bác chánh đạo thì người nói bác tà đạo. Bởi vì trong những tâm sở tự tha thì quý vị thấy những tâm sở tần nó phải là chánh tinh tấn, nhưng mà nó hợp ở trong những cái pháp khác thì nó thuộc về tà tinh tấn. Thay vì chánh tinh tấn là siêng năng làm thiện nghiệp, còn cái này là người này siêng năng làm những cái hành động tội lỗi. chúng ta thấy siêng năng làm hành động tội lỗi là gì? Có nhiều khi họ tức với sông Hằng, họ ngâm mình với sông Hằng, họ cũng siêng năng, nhưng mà họ làm những cái điều mà thân thể họ đau khổ, hoặc là họ siêng năng mà họ giết những loài thú, rồi họ phải gìn giữ ngọn lửa. Quý vị thấy có những người thờ lửa đó, là nửa đêm nửa hôm gì bất luận lúc nào họ ngủ họ cũng không yên giấc, vì họ sợ lửa tắt. Mà ngọn lửa tắt như vậy đó, là họ thờ lửa mà giờ lửa tắt là không được. Thì những người đó họ cũng tinh tấn, nên cái tâm sở cận ngủ gì thấy họ trong những cái tâm thiện được, họ trong tâm bất thiện được. Và chúng ta thấy tâm sở nhất hành là định đó, nó cũng hợp trong tâm thiện được, tâm bất thiện được, nên cái nghĩa là có tà định nữa. Mà trong khi nó hợp trong tâm thiện thì có chánh định, mà hợp trong tâm bất thiện thì có tà định. Rồi sau hữu tầm cũng vậy, chánh tư duy là mình hợp trong những cái gì ly dục vô hận bất hại. Nhưng mà rồi những cái tâm sở tầm này nó hợp trong những cái tâm bất thiện thì nó thuộc về tà tư duy, là mình tìm kiếm những cái dục lạc sân hận hãm hại thì gọi là tà tư duy, là dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy. Thì cái tâm sở cái tâm sở định hay là tâm sở tắc ý đó, thì quý vị thấy cái tâm sở tắc ý thì nó hợp trong tâm thiện thì nó là như lý tắc ý, nhưng mà ngược lại nó hợp trong tâm bất thiện thì gọi là không như lý tắc ý, chỉ là tắc ý thôi, mà có tốt có đúng hay là không đúng. Mà nếu không đúng thì không như lý tắc ý, mà có đúng thì đúng như lý tắc ý. Như vậy thì nhìn chung vô những cái tâm sở tự tha thì mình thấy là xúc thọ tưởng tư định mặc ca tắc ý, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Dục là mình thấy dục là cái sự ước muốn, mà hãy ước muốn trong cái bất thiện thì Đức Phật gọi là tham dục, mà ước muốn trong cái sự chứng đắc đạo quả thiền định thần thông thì ngài gọi là pháp dục. Chứ là cái tâm sở dục nó hợp trong thiện bất thiện được. Nên á, đối với một người không học Phật á, thì khi mà gặp những cái trường hợp này mình rất là khó biết. Nhưng mà những người mà học A Tỳ Đàm rồi thì thấy nó rất là dễ. Sở hữu dục thì hợp ở trong bất thiện thì gọi là tham dục, mà hợp trong những cái pháp mà thiện thì gọi là pháp dục. Và hợp trong những cái tâm di tác thì gọi là tác dục, hay là những cái tâm vô ký gọi là tác dục. Như vậy thì á, nhìn chung vô khi học vào A Tỳ Đàm á, thì người đó sẽ phân biệt được tại sao mà 13 sở hữu tờ tha này nó sanh ở trong cái thiền được, bất thiện được. Và Đức Phật ngày nhân cơ hội đó, ngày mới là vì nhất thiết chủng trí, nên ngày nói bát chánh đạo nó có bát tà đạo là như vậy. Rồi khi mình học, mình hiểu vậy, mình mới thấy rằng á, một cái người mà trong cuộc đời thì không có phải là con người mình sanh ra làm ác hay làm thiện, mà làm ác có nhiều khi mình gần bạn ác, hoặc là nhiều khi mình không khéo tác ý. Ví dụ mình có một cái người mới đầu mình sân lên, mình dạy người ta không được mình sân lên, nhưng mà sân lâu quá thành nết, rồi mình không khéo tác ý, mình không thấy cái sân này nó là nguy hại, nên mình cứ để cái sân nó có mặt hoài. Cái xử sự của mình một cách thô lỗ cọc cằn, nóng nảy bực bội cả ngày như vậy nó quen rồi, bây giờ ngày nào mà không có nó cũng như là cá không có nước vậy. Nên mình thấy tại sao mà nó trở thành sân, nó lâu thành nết, hoặc là tà kiến lâu nó cũng thành nết. Có nghĩa là mình cúng kiến, mình lại lục, mình thờ tầm bậy tầm bạ rồi nó cũng quen rồi, ngày nào cũng làm như vậy, nó cuối cùng là tà kiến trở thành quen. Hoặc là tham ái trở thành quen, là ngày nào mình cũng ưa thích như vậy, mình cũng hành động y như vậy, nên cái tham ái cũng quen rồi. Và cái tham ái nó quen như vậy, nó cũng lâu ngày nó thành tham ái quen rồi. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày biết được, ngày thuyết pháp đó, là mình từ bỏ được. Ngày thuyết pháp là để mình từ bỏ là gì? Muốn bỏ ác, mình bỏ bạn ác. Rồi bỏ cái trú xứ không nên lai giảng, những bạn bè không nên gần gũi, những cái ác pháp mình không nên tác ý đến. Còn thường thường mình nên gần gũi những bậc thiện. Ví dụ mình thấy người ta tu hành, ta đi đứng quay nghi chánh hạnh như vậy, mình cũng không khỏi lên sân được. Hoặc là nhiều khi mình ở trong cái môi trường không có sân là gì, thay vì mình làm công việc có nhiều người nóng nảy bực bội mình sân hận, bây giờ mình không có cái môi trường đó mình không có sân hận. Hoặc là mình làm mình mệt mỏi, mình nổi nóng lên, bây giờ mình không làm thì mình không có nổi nóng lên. Thì nó có nhiều khi có những cái trường hợp mà những cái môi trường không khiến cho mình không có sân, những cái người bạn ác không có khiến cho mình không làm ác, và rồi những cái tắc ý khéo đó mình làm những điều thiện. Nên thường thường con người của mình đó, nhiều khi mình thấy rằng mình ở cái cảnh thiện đó, nó có ảnh hưởng với mình rất là nhiều. Cũng như có vị hoàng tử lên ở với những vị Phật độc giác á, ngày mới đầu thấy nó buồn như vậy. Thời gian sau cái vị hoàng tử trở về hoàng cung, trở về hoàng cung mới thấy được á, thấy được ở hoàng cung á, người ta giành giật với nhau dữ lắm, mà người ta giành giật nhau rất là khủng khiếp. Còn lúc trước mình ở với những vị Phật độc giác á, mình thấy các ngài tu hành á, mình không có gì phường buồn, không có gì để mình nóng nảy bực bội, không có gì để tranh giành, nó không có gì khởi lên ác tâm hết, nhưng mà điều cái mình thấy buồn thôi. Nhưng mà được cuối cùng vị hoàng tử chọn cái cách là thôi, ở là với Phật độc giác, À, có nghĩa là ở huyết với Phật độc giác, vị này cũng giác ngộ thành Phật độc giác luôn. Thành ra nhiều khi Đức Phật độc giác, Ngài không có khẩu giáo nhưng mà Ngài có thân giáo. Thân giáo là Ngài sống không có thân, không có tội lỗi. Nhiều khi mình ở với các Ngài không nói mình thấy buồn quá. Các Ngài đi kinh hành, các Ngài ngồi thiền, mình cứ đi theo các Ngài. Thấy các Ngài làm, mình thích làm thì làm, thích làm thôi, nhưng mà các Ngài không làm tổn hại mình. Nhưng mà khi mình sống ở tu viện, những cái rừng núi như vậy thì mình cảm thấy buồn. Nhưng mà khi mình xuống đô thị á, mình thấy ồ, người ta tranh giành với nhau, đấu đá với nhau từ lời nói vậy, họ tranh giành với nhau từng một chút lời nói, một chút cái tham sân si, họ tranh giành nhau từng chút như vậy. Cuối cùng mình nhìn thấy ồ đúng rồi, mình ở với Phật độc giác nó vẫn an vui hơn, là các vị nó không làm khổ mình. Thì cuối cùng cái vị hoàng tử này chọn cái cách là ở gần Phật độc giác, là sao giác ngộ thành Phật độc giác. Còn chúng ta thấy rằng cái môi trường bạn bè là gì? Cái môi trường là môi trường mà gọi là giành giật với nhau. Cái bạn bè là lúc nào họ cũng có cái tư tưởng giành giật với nhau. Mình ở đó mà nếu mình tu hành thì thấy khó lắm, mà mình thấy mình mỏi mệt lắm, mình phải tranh đấu với cái ác và cái thiện hoài. Nhưng mà ngược lại lúc nào đó mình lên trên những cái tu viện, mình ở với chư Phật độc giác thì mình cảm thấy không có các ngài không có tranh giành, và các ngài sống chỉ có giờ ôm mình bác thì quá duyên thôi. À, cúng dường gì các ngài ăn như vậy, không có tranh giành, không có đấu đá, không có thân khẩu ý ác, thì lúc bây giờ mình cảm thấy thật sự là chỗ này là hạnh phúc. Chỗ này mình nếu mình ở về tự nhiên mình hiền lành, mà mình có thể có một cái nó có đời sống tu tập được. Thì cái vị hoàng tử này khi mà suy xét về vị hoàng tử này trở lại ở với chư Phật độc giác, tuy rằng chư Phật độc giác không có thuyết pháp, nhưng mà vị này vẫn cảm thấy được cái hạnh phúc. Thì cũng như vậy, khi mà mình thấy con người của mình do ác là do mình thân cận cái môi trường không có tốt, và những con người ở đó không có tốt, và khiến cho mình không có chế ngự được. Nhiều khi quý vị thấy có nhiều khi người ta chọc ghẹo mình không biết hút thuốc uống rượu, người ta chọc ghẹo mình, ta nói nguyễn thị hay này kia nọ, mình tức mình thấy cái tự ngã của mình nên mình tập, mình cuối cùng mình ghiền ngẫm như cái đời đó. Nhưng mà nếu mình sống ở một cái tu viện không có ai hút thuốc hết thì mình cảm thấy mình hút thuốc mình thấy phiền phức lắm, đi mua thuốc rồi phải về phải bị ướt, bị này kia nọ, bị này kia nọ, rồi hút người ta khó chịu này kia nọ, cuối cùng mình từ từ mình bỏ cũng có. Thật ra nhiều khi chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật nói, con người của mình nếu mà ác không bỏ được, Đức Phật không thuyết pháp. Nếu mà hiền không có được tu tập thì Đức Phật cũng không có thuyết pháp. Vì Ngài thuyết pháp, vì Ngài thấy ác người ta bỏ được nên Ngài mới thuyết pháp. Và Ngài thấy thiện người ta tu tập được nên Ngài mới thuyết pháp. Thì cũng giống như vậy, con người của mình vốn mình khéo tu tập thì cái thiện nghiệp sanh lên do mình thân cận, mình không có môi trường ác. À, mình thân cận và mình tu tập được, mình đắc ý được nên cuối cùng mình tu tập thiện được. Còn mình thấy ác là do mình gần gũi môi trường, cái điều kiện tạo mình thành con người sống ác cũng như vậy. Nên quý vị thấy bây giờ chúng tôi nói cái gì để quý vị thấy một bè phái đó. Ví dụ người ta ăn hối lộ là bao nhiêu người cũng ăn hối lộ hết, mà có một người không ăn hối lộ là họ phải tìm cái cách đẩy người đó đi. Nên chúng ta thấy rằng bạn bè ác là ác hết như vậy đó, không có chơi với người hiền được. Ví dụ chúng ta thấy một nhóm người ăn hối lộ thì không bao giờ chơi với người mà người ăn hối lộ thì không bao giờ chơi với người không ăn hối lộ. Họ tìm cách để họ đẩy người đó đi. Họ bởi vì chúng ta nhìn thấy chung Đức Phật Ngài nói như là lúc mà Đẹp Đa ở năm trăm vị tỳ khưu đó, thì Đức Phật Ngài mới nói bạn bè ác không mà. Nhưng mà đi theo Ngài Xá Lợi Phất đó thì Ngài nói bạn bè trí tuệ không mà. Đi theo Ngài Mục Kiền Liên thì Ngài nói bạn bè có thần thông không mà. Đi theo Ngài Anuruddha thì bạn bè có thiên nhãn không. Đi theo Ngài Kassapa thì bạn bè đầu đà không mà. Nhưng mà theo Đẹp Đa thì Đức Phật nói bạn bè ác không mà. Tại vì những người ác họ đi tìm người ác. Nếu mà họ không ác họ cũng lười biếng. Quý vị thấy lạ lắm. Chúng tôi nói quý vị nghe, bây giờ một cái người mà họ đi theo người ác, mình thấy họ không ác, nhưng mà cuối cùng thì phân biệt là họ cũng là ác. Ví dụ một số người mà họ hư hỏng đó, bây giờ mình tuy là mình không có hư hỏng, mình đi theo họ là tại sao? Mình cũng là cái người ác luôn, tại sao mình lười biếng? Tại sao mình không đi theo người thiện? Tại sao mình không thể đi theo người học hành? Tại những người học hành đó họ nỗ lực, họ có tinh tấn, còn mình không muốn học nữa. Mình lười biếng nên mình đi theo cái người, ôi mấy ông này tu hành không cần học cũng có người cúng dường, cũng mỗi ngày cũng được người ta dân cúng cho ăn vậy nè. Mình đi theo người đó là mình có cái tâm lười biếng, mà cái tâm lười biếng là cái tâm bất thiện quý vị. Nên thường thường Đức Phật Ngài nói chung vô những người ác á, họ sống với người ác. Những cái người hiền mà sống với người ác là không bao giờ có chuyện đó đâu quý vị. Bởi vì quý vị, Đức Phật Ngài nói rằng nếu mình ở một cái chỗ nào đó mình tu tập tiến bộ đó, mình thiếu thốn vật bốn món vật dụng, mình vẫn ở đó mình tu, vì mình đi tu không phải vì bốn món vật dụng. Nhưng mà có chỗ nào đó mình vừa có bốn món vật dụng mà vừa tu tiến nữa thì mình nên ở chỗ đó, dù là mình bị đầy gà hoặc là quở mắt gì đó mình cũng phải ở đó. Nhưng mà ngược lại những người nào thấy chỗ đó khó khăn họ bỏ đi chỗ khác thì những người này thật sự là bạn bè ác. tại vì họ lười biếng, họ không có biết tiến bộ. Thì mình thấy, nhìn chung vô mình thấy người đó không phải là ác, nhưng mà thời gian họ sẽ ác. Tại vì họ ở cái chỗ mà không có muốn học, không muốn hành gì, tất nhiên là họ đang bị thối bộ tinh tấn, thối bộ tinh thần. Thì họ lâu ngày nhiều tháng họ trở thành cái người gọi là không có gì lợi ích gì hết. Bởi vì quý vị thấy một người xuất gia là họ phải tìm cầu cái sự cao thượng, là họ phải học hành, đào luyện mình trở thành người hữu dụng cho cái Phật tử. Nhưng mà ngược lại họ thấy chỗ nào học hành họ lười biếng, họ không muốn ở, không muốn ở chỗ đó, họ đi chỗ nào đó nhàn nhã họ ở, thì đồng nghĩa với những người lười biếng quý vị. Mà người lười biếng như vậy quý vị thấy sống năm tháng ngày giờ họ không tiến bộ được, họ không bao giờ học hành. Tại vì họ vô họ học á, họ bị la thầy, học không thuộc bài bị la thầy. Cuối cùng họ nói thôi đi tìm những người không la rầy họ ở. Thì khi mà họ tìm những người không la rầy, đồng nghĩ họ lười biếng ở trong tâm của họ. Tự trong tâm họ đã có lười biếng rồi. Nên lúc bây giờ nó có cái ác pháp mà họ không hay. Cũng như những người mà đi theo Đạt Đa vậy đó. Tại vì đi theo Đức Phật, quý vị thấy lúc mà Đức Phật viên tịch Niết Bàn rồi, vị Tỳ Khưu già Xú Phật Đa vẫn nói, con Sa Môn Gotama thì ổng kêu làm cái này, điều này được làm, điều kia không được làm. Bây giờ ổng chết rồi, khỏe rồi. Ổng chết rồi, khỏe rồi. Bây giờ là không không có ổng thì điều mình muốn làm gì mình làm. À, mình muốn làm gì làm, muốn ăn cái gì ăn, muốn làm gì làm, muốn đi đâu đi. À, còn có ổng thì ổng nói là không đi tới chỗ này, không đi tới chỗ kia, rồi không ăn giờ này nên ăn, giờ này không nên ăn, giờ này đi bát, giờ này không đi bát, có ổng phiền phức quá thôi. Bây giờ ổng chết rồi, tha hồ mình muốn làm gì làm. Cho nên ngày Kassapa ngày thấy như vậy đó, ngày mới khi mà Đức Phật viên tịch Niết Bàn rồi 3 tháng sau phải tất kết tập Tam Tạng kinh điển, và ngày Kassapa tuyên bố là ngày nào còn pháp và luật này là còn bậc đạo sư, người nào thương mến bậc đạo sư thì hành theo pháp và luật này. Chúng ta thấy rõ ràng. Nhưng mà rồi chúng ta nhìn thấy, bởi vì một cái nhóm người ác á, thì đừng có nói là người nào ở chung với người đó mà người hiền. Bởi thường thường quý vị biết rằng trong cái luật bị Tỳ Khưu đó, nếu người ta làm ác mà mình ở chung mà mình không nói đó, mình cũng phạm tội nữa. Đức Phật ngày cái luật của Đức Phật rất là hay như vậy đó. Nên quý vị thấy với thế giới Tỳ Khưu Ni đó, mình biết người đã phạm bất cộng trụ rồi mà mình ở chung mình cũng phạm tội nữa. Tại sao Đức Phật ngày nói như vậy? Tại vì những người mà họ phạm bất cộng trụ, họ không phải là người tu hành nữa, mà mình cho họ ở thì đồng nghĩa lúc bây giờ mình chấp nhận cho những cái xấu xa như vậy, thì cái tâm mình nó là không có minh chánh. Nên chúng ta thấy nhìn chung vô đó, những cái điều mà Đức Phật ngày nói đó, chia chẻ ra chi ly đó, thì mình thấy chỗ nào bạn bè ác họ ở được đó, thì rất là khó mà nói đến người hiền. Nè, rất là khó nói đến người hiền. Tại vì cái người mà họ ác á, thì mà những người kia chấp nhận là người này không có chấp nhận được. Nên thường thường Đức Phật ngày lúc còn tại thế, quý vị thấy lúc mà Đẹp Đa và Tắc Kiên ra mà tuyên bố không có Bồ Tát với Đức Phật nữa, thì Đức Phật ngày tuyên bố với Chư Tăng á, từ đây trở đi Đẹp Đa làm gì nói gì đó là làm mà nói theo Đẹp Đa thôi, chứ không có theo Như Lai nữa. Như Lai ban hành thì ít nhiều ổng sống ổng cũng phải kiêng nể Chư Tăng, kiêng nể Đức Phật. Tại vì cái hội chúng mà khi làm gì mà Đức Phật thì tuyên bố điều đó là phi pháp phi luật đó, thì ổng đâu dám làm. Còn khi mà ổng nói ổng Bố Tát riêng, ổng tụng giới, ổng hành tăng sự riêng, thì Đức Phật nói rằng Đạt Đa muốn làm gì làm, sau này không có liên quan đến Đức Phật. Thì chúng ta thấy tại sao Đức Phật nói như vậy. Không phải là Đức Phật ganh tị tật đối với Đạt Đa, mà Đức Phật nghe thấy Đạt Đa và những người mà theo Đạt Đa là ác. Ngấm ngầm cái ác, ngấm ngầm cái sự không tốt đẹp rồi, ngấm ngầm như vậy đó, rồi cái từ từ nó cũng lan tỏa ra, nó cũng không có tốt đẹp gì. Thì chúng ta thấy luật pháp của Đức Phật ngày nói Chư Tăng là thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật, nhưng mà những người mà thực hành không phải là theo lời dạy của Đức Phật đều không phải là tăng hết. Dù là người đã tự xưng là tăng, nhưng mà Đức Phật ngày tuyên bố không phải là tăng. Thì nhìn chung vô, khi mình nhìn nhận được Phật pháp tăng là bạn lành đó, mình nương tựa mình tu tập đó, thì mình sẽ tiến bộ. Còn nếu mình mơ hồ thì mình vẫn là lẫn lộn, không bao giờ mình thấy được cái sự lợi ích tối thượng được, mình thấy được cái sự tu tập mà gọi là thanh lọc hoàn toàn được, mình cứ có còn bợn nhơ hoài, không bao giờ mình trong sạch được. Như vậy nhìn chung vô đó, một cái người nào càng thấy nhiều đó, thì họ lại như là lật đứng, lật lại những cái gì bị che kín vậy đó, phơi bày ra những gì mà bị bóng tối vậy đó. Thì những cái người họ thấy như vậy là họ thấy đúng cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật ngày thuyết pháp lên, ngày tuyên bố những cái sự thật này. Mà khi họ biết rằng gần gũi những người bạn xấu đó, nên thường thường nói câu là gần làng chài thì tanh mùi cá, gần xóm nhang thì thơm mùi trầm. Mình vô làng chài thì tự nhiên mình tanh mùi cá thôi, nhưng mình vào làng nhang thì thơm mùi trầm thôi, nhất định là như vậy. Nhưng mà trên đời này vẫn thấy cái người trí ít, cái người ngu vẫn nhiều. ở trong cái con đường tu tập chúng ta cũng thấy bậc thiện trí thức cũng ít, nhưng mà cái bậc mà phi thiện trí thức cũng vẫn nhiều. Nhưng mà nếu một người không hiểu được thì mình vẫn không có nỗ lực tu tập, mình cũng không kiên trì để mình thực hành giải thoát, và mình cũng không hiểu được cái nghiệp mà người ta tu mà hễ bất thiện cái nghiệp đó họ tự làm thôi. Mình sống trong cái xã hội này thiện bất thiện nó chung giải với nhau, rồi mình cố gắng làm sao mình xa rời những cái pháp bất thiện, mình gần gũi pháp thiện, gần gũi những người hiền, thì mình chỉ có làm như vậy thì mình mới tiến bộ từ từ. Thì ở trong cái câu hỏi của Đức Pháp Tân thì chúng tôi xin trả lời như vậy. Bây giờ thì chúng tôi cũng thấy hết giờ rồi, nên có nhiều khi có những lúc quý vị hỏi có trong người khỏe thì có suy nghĩ cũng muốn trả lời, nhưng mà lúc bây giờ thấy hết giờ rồi. Nhưng mà có lúc nào bệnh hoạn mệt mỏi đó, thì thấy nó thời gian nó không có nhiều, nhưng mà cứ nói hoài không hết, cũng không có suy nghĩ được gì để nói nữa. Thành ra có lúc mà quý vị cũng thấy chúng tôi có lúc mà chúng tôi mệt mỏi thì chúng tôi cũng không có gì để suy nghĩ để nói. Nhưng mà có lúc thì khỏe thì thấy nói, muốn nói mà cũng chưa có nói hết, mà cũng hết thời gian rồi. Thôi thì bây giờ bữa nay chúng ta khỏi đọc bản tin, chúng ta để dành bản tin cho ngày mai. Giờ mời chị Chúng Lệnh Trị Ân Chư Tôn Đức Tăng và chúng ta hoàn mãn buổi học hôm nay.
Sa thứ lành thay. Ngày mai chúng ta sẽ có bài sự phối hợp giữa tâm và các sở hữu tâm do Chư Tăng giảng dạy. Sa thứ. Con Anicca xin thay mặt đại chúng tâm trung, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn người dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ Nô Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yang kincit kusala kamang kata pagaya mamakaya nawaja manasati dasme sukatang katang kata pasangino ati yata sangino katang bunya palang mayang tapi pagi kawandute yedang katang suwitang nendang bunya palang mayang yedang con xin hồi hướng phước lành mà các cùng tam giới chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp thân thường kiếm nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thần phẩm bao tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cung quả vị nhân Sapan Subang Kalang Kakan Tusapa Devata Sapa Bhuta Rupa Vena Soti Hontu Niron Tarang Hotu Sapan Subang Kalang Kakan Tusapa ปะวิสตังตาปะธัมมารูปะเวนัสโตติหนตุนิรันดารังโหตุสัพพะสุมังกลังนาคันตุสัพพะวิวะตังตาปะสังฆารูปะเวนัสโตติหนตุนิรันตารังเนียนกองดึกดาลัมเกียงลำใหญ่ฟังเดตุบาจุมสันดองเมียงขันยันยัด
Nguyện đem thân thanh tịnh, lâu pháp